Chương 112, rút ngắn khoảng cách chương 112, rút ngắn khoảng cách hôm nay, thứ 7 ngày 27 tháng 8 năm 2016. Ngay từ sáng sớm, cả lớp khối 10 đã nhanh chóng tập hợp tại sân trường. Nói là cả khối 10 vậy thôi, chứ thật ra có những lớp chỉ cử đi vài thành viên. Kim Hà nhìn quanh lớp một lượt sau đó bắt nói to, vậy là cả lớp chúng ta đã có mặt đầy đủ. Tôi rất vui. Hy vọng lớp chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc hoạt động ngoại khóa này. Huy ngáp một cái thật to, sau đó rủi rủi mắt mấy cái. Lớp 10A4 quyết hoàn thành xuất sắc. Kim Hà đưa tay lên trời hô to. Nhưng đáp lại nàng chỉ là vài giọng nói bé kẹo. Huy nghe thế thì cảm thấy có chút ngán ngẩm trước tinh thần đoàn kết này. Không có cô Mai Anh đi theo, bọn này chả khác gì mình. Mặc dù mấy bạn không hô theo, nhưng Hà không buồn gì mấy vì bản thân đã dự đoán trước sự việc này sẽ xảy ra. Đỗ một thanh niên bước tới, nhìn Kim Hà và nói, chào em. Anh là Thái, lớp trưởng của lớp 11A8. Theo lời của giáo viên phụ trách đoàn, lớp anh với lớp em sẽ làm sạch bãi rác ở phía nam và dọn dẹp tuyến đường ở đó. Em có thắc mắc gì không? Kim Hà liền đáp lại, dạ không ạ. Thế thì theo anh, chúng ta dọn sớm về sớm. Dạ. Thế là Kim Hà vây tay nói với lớp theo anh Thái. Vì bãi rác này ở khá xa trường, nên ai có xe đạp thì đi xe đạp, ai có xe máy thì đi xe máy. Tuy nhiên, vẫn có không ít học sinh đứng tại đó ngước nhìn theo dòng người. Huy vừa dắt cái xe đạp ra đang tính đi thì bất chợt thấy một thân ảnh lạnh lùng đang ngắm bầu trời trong xanh. Cooper không có xe ư? Não của Huy lập tức nhảy số. Không để vụt mất cơ hội, Huy liền đạp xe tới và dừng trước mặt Thảo, nói, cậu đang chờ người đón hả? Thảo thầm gật đầu một cái. Thôi, cậu lên đây để tôi chở cho. Kẹo muộn mất. Nghe vậy, Thảo tỏa ra hàn khí và lạnh lùng nói, không. Xe của tôi sắp đến rồi. Phải không? Huy vừa nói vừa ngó nghiêng nhìn mấy chiếc xe hơi đang đậu kia. Đợi thêm chục giây mà Cooper vẫn lặng thinh đứng đó, Huy nghĩ thầm, mình đã ngỏ lời mà cậu ấy nói vậy thì thôi. Lo cho thân mình trước, kẹo muộn lại lạc mất đoàn. Huy đang tính đạp xe đi thì chuông điện thoại của Thảo reo. Không quan tâm cho lắm, Huy đạp xe tiếp. Tuy nhiên đi chưa được chục mét, một thanh âm cất lên, Huy ơi. Tuy rằng hơi ổn và tấp nập, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ giọng nói này từ ai phát ra. Không một chút do dự, hắn quay đầu xe lại thì thấy Thảo đang dương mắt nhìn mình. Đạp xe tới, Huy hỏi, có chuyện gì không Thảo? Thảo nghe vậy, hơi cúi gầm mặt xuống, thủ thì nói, cho tôi đi chung với. Xe của tôi không tới được. Ông trời đang cố gắng tác hợp cho mình ư? Thầm mở cờ trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt thì Huy vẫn giả bộ như thường nói, ok. Lên xe đi, tôi đèo cho. Thế là Thảo từng bước ngồi lên xe của Huy. Một cảm giác chĩu nặng ở ngoài sau ập đến khiến cho tay đông hơi lung lay. Tuy nhiên với kinh nghiệm gần chục năm lái xe, Huy đã nhanh chóng khắc phục tình trạng này và từ từ đạp xe đi. Mặc kệ ngoài kia ồn ào thế nào, giờ đây khoảng không gian xung quanh Huy bỗng chốc yên lặng đến thường. Huy cũng rất muốn mở lời trò chuyện, nhưng lại không biết chủ đề gì hết. Thế nên hắn đành câm như hến và đạp xe. Thảo thì không cần phải nói. Ngoài việc tỏa ra hàn khí thì nàng chỉ dõi mắt chiêm ngưỡng phong cảnh xung quanh. Tuyệt không thể để thời khắc này bị mất, mày phải làm gì đó đi Huy. Phải làm một cái gì đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Có rồi. Huy tựa tiếu phi tiếu hỏi, Thảo ăn sáng chưa? Đang ngẩn người ngắm nhìn phong cảnh, Thảo nghe vậy thì phì cười nghĩ, bọn con trai không biết hỏi gì ngoài mấy câu như em ăn cơm chưa ư. Dường như cũng cảm thấy câu hỏi này có phần hơi ngu ngu, Huy thầm tự tát vào mặt mình một cái. Tôi ăn rồi. Nghe thế Huy thở phào, nói, ừ mà nè. Quê cậu ở đâu á? Lời vừa thốt ra, Huy lại gõ một cái vào đầu mình. Thứ óc tôn. Trước câu hỏi này, Thảo cũng hơi bất ngờ, sau đó lạnh lùng đáp lại, cậu biết rồi mà. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, một nơi đất chật người đông, dòng người nhộn nhịp. Huy như vẽ được cọng rơm cứu mạng, liền nói, như cậu thấy rồi đấy, ở đây người tuy ít, nhưng được cái yên bình và không có khói bụi của nền công nghiệp. Thảo cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng vừa dang rộng hai tay ra đung đưa theo gió, vừa nhẹ nhàng đáp lại, mà sao Huy cứ suốt ngày nhìn mặt tôi thế? Bộ mặt của tôi kỳ lắm hay sao? Nghe vậy, Huy thiếu điều muốn lao vào mấy cái xe bên cạnh. Thảo đã hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi vậy, thế nên Huy quyết định nói thật luôn, ai kêu cậu sinh như vậy? Mình tất nhiên phải ngắm cho thỏa thích chứ. Hề hề. Nghe lời nói nửa thật nửa đùa của hắn, Thảo cười nhẹ đáp lại, ồ, vậy cậu đã thích tôi rồi ư? Lại một câu hỏi nữa khiến cho Huy chao đảo. Giờ khắc này, hắn thật sự không hiểu trong hồ lô của Thảo đựng thứ thuốc gì. Cooper muốn gì? Vì sao cậu ta lại thẳng thắn như thế? Nghe mình khen như vậy sao không thẹn thùng các tiểu con đà điểu như mấy đứa con gái khác? Chẳng lẽ vì từ nhỏ đã tiếp xúc với thế lực ngầm nên tính cách của cậu ta sinh ra biến dị? Đứng trước câu trả lời có hoặc không? Tất nhiên, Huy sẽ không nói thật lòng rồi. Cậu đừng tưởng mở nhé. Mình có rồi. Thảo cứ nghĩ trong dịp này Huy sẽ thổ lộ luôn. Ai ngờ hắn lại nói như thế, nàng hừ một cái và nói nhỏ, bọn con trai các người đều lăng nhăng như vậy. Xứng đáng ngũ mã phanh thây. Gì? Thảo đang nói gì thế? Nhìn Huy đang quay lại hỏi, Thảo vỗ một cái lên lưng hắn và nói to, cậu lo mà lái xe đi. Tôi mà xảy ra chuyện gì thì cậu cũng xanh cỏ đấy. Bị dọa, Huy sợ chứ sao không? Cho nên, hắn liền quay lại tập trung lái xe. Khoảng lặng lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù Huy không biết mở lời kiểu gì nữa, nhưng tiến triển bao nhiêu đây đã đủ. Khoảng cách giữa hắn và Cooper đã được rút ngắn thêm một chút. Không bao lâu sau, cả hai cũng đến đích. Cảm ơn Huy nhé. Không có gì nè. Dứt lời, Thảo xoay người rời đi. Mặc dù đều là cậu ấm cô chiêu, nhưng dưới sự chỉ huy của các anh chị khối 11, không qua được buổi, bãi rác và các tuyến đường đều đã được dọn dẹp xanh sạch đẹp. Đưa một chai nước cho Kim Hà, Thái tươi cười nói, em có mệt không? Kim Hà lắc lắc đầu đáp lại, dạ không ạ, Thái làm một ngụm nước, sau đó nói tiếp, việc đã xong. Hai lớp của chúng ta đã được thầy cộng 100 điểm rèn luyện. Ngoài ra, thầy còn nói nếu lớp em giúp đỡ mấy lớp khác, thì thầy sẽ cộng thêm điểm cho. Em có đồng ý không? Để anh nói lại với thầy. Kim Hà dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán, nghe vậy liền nói, ra để em hỏi lớp xem thử ạ. Dứt lời, nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra và gõ gõ. Ê mọi người, lớp chúng ta ở lại giúp những lớp khác nữa nhé. Tất nhiên, lớp mình sẽ được cộng thêm điểm rèn luyện. Chương 113, thỏa thuận chương 113, thỏa thuận ngay lập tức, vài tin nhắn hiện lên, không được đâu hả? Đúng thế, tụi tôi mệt rồi. Làm bao nhiêu đó được rồi á, giúp lớp khác được thêm bao nhiêu rèn luyện á? Thấy tin nhắn này đến từ Nhỏ Hạnh, Hà liền quay sang hỏi, anh Thái ơi, giúp lớp khác thì tụi em nhận được bao nhiêu điểm rèn luyện ạ? Nghe thế, Thái Tử Tốn giải thích, mỗi lớp sẽ nhận tối đa 100 điểm trong nhiệm vụ lần này. Nếu không hoàn thành và nhờ lớp khác giúp đỡ, thì 100 điểm rèn luyện này sẽ được chia ra. Lớp em sẽ nhận được số điểm tương ứng dựa trên số công việc đã làm nhiều thì hưởng nhiều. Giáo viên là người giám sát và đưa ra con số này trước khi lớp em bắt tay vào giúp đỡ lớp khác. Nghe không sót một chữ nào, Kim Hà đã hiểu, nên liền thuật lại mọi việc cho lớp hiểu. Bất chợt, nàng nhớ lại một chuyện. Đó là cô Mai Anh đã nói sang học kỳ 2 thì cô sẽ rõ tác dụng thật sự của điểm rèn luyện. Sau đó, nàng liên hệ với việc dọn rác cùng với 11A8. Điều này có nghĩa, các anh chị khối trên đã biết điểm rèn luyện có tác dụng gì. Liệu bây giờ mình hỏi luôn có được không? Được. Tất nhiên là được. Vừa nghĩ tới đây, Kim Hà không một chút do dự hỏi, anh Thái ơi, cho em hỏi điểm rèn luyện có tác dụng gì ạ? Đang dùng nước rửa mặt thì nghe câu hỏi này, Thái thoáng nhíu mày nhẹ, sau đó nói, không có bữa cơm nào gì hết em à. Nghe vậy, Kim Hà nghiêm mặt lại và nói, anh muốn gì? Gõ gõ ngón tay, Thái nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Kim Hà, nói, anh cũng không muốn lấy gì nhiều. Ngày 2 tháng 9, khối 11 cùng với 12 sẽ biểu diễn văn nghệ, nếu nhà trường bắt các em chấm điểm thì em nhớ chấm lớp anh được điểm tối đa là được. Còn nếu hôm đó nhà trường ra luật khác, hoặc sau này có ra luật gì liên quan giữa khối 10 và 11, anh mong lớp em sẽ đánh giá lớp anh một cách khách quan. A Kim Hà mở to mắt sau đó nói, để em hỏi ý kiến của lớp thử ạ. Thái nghe vậy thì hơi nhíu mày. Biết được Kim Hà chưa lãnh đạo được lớp của mình, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều. Vài giây sau, Kim Hà quay sang nói, lớp em đồng ý, tuy nhiên lớp em chỉ đánh giá lớp anh một lần duy nhất. Trước đáp án này, Thái gật đầu một cái. Từ bên trong cặp, hắn cầm ra hai tờ giấy và nói, ok, đây là hợp đồng của chúng ta. Hợp đồng? Đoán được Kim Hà còn chưa rõ vụ này, Thái Ân cần giải thích, nói hợp đồng cho ai vậy thôi, chứ thật ra chỉ là hai tờ giấy cam kết giữa đôi bên. Mặc dù thế, nó lại có tác dụng rất lớn. Nếu một bên lật lọng không làm theo điều khoản bên trong, thì bên còn lại có quyền tố cáo việc này cho nhà trường biết. Em cũng biết mà, cái này là gian lận nên lộ ra thì cả hai bên đều bị phạt. Và tùy theo tính chất vi phạm, nhà trường sẽ ra quyết định phù hợp nhất. Đối với bên lật lọng, thông thường là trừ điểm lớp và sẽ bắt bên vi phạm bồi thường thêm theo các điều khoản bên trong hợp đồng. Nghe tới đây, Kim Hà cầm lấy tờ giấy đọc sơ qua các điều khoản bồi thường bên dưới, sau đó gật đầu nói, em đồng ý. Thái nghe thế thì mỉm cười bắt đầu ghi vào hai tờ giấy. Ghi xong, hắn đưa cả hai tờ cho Kim Hà ký. Giải quyết xong hợp đồng, Thái mới nói về vụ điểm rèn luyện có tác dụng trong bài thi thử thách. Cụ thể hơn, là lớp em có thể dùng điểm rèn luyện mua lấy một đặc quyền trong bài thi thử thách. Thái nói tiếp, đặc quyền này là gì thì tụi anh không rõ, vì mỗi bài thi sẽ có mỗi đặc quyền khác nhau. Sau khi kết thúc bài thi, giáo viên cũng không tiết lộ về đặc quyền này. Nghe tới đây, Kim Hà mở to hai mắt, há hốc miệng. Nàng cũng đoán được điểm rèn luyện có thể là một cái gì đó lớn lao, nhưng không ngờ nó lớn đến thế. Không một do dự, Kim Hà đem việc điểm rèn luyện này nói lại cho lớp biết. Sau khi biết được việc này, những đứa hồi nay nói rằng không muốn giúp lớp khác nữa liền hồi tâm chuyển ý, mọi người nhớ giữ bí mật chuyện này nhé. Tuyệt đối không thể để cho lớp khác biết được. Ông Hà, tụi mình đi giúp lớp khác để kiếm thêm điểm rèn luyện nhé. Đúng thế. Đi giúp lớp khác nào mọi người? Phải phải. Nghĩ tới việc giúp lớp khác, mình tràn đầy năng lượng. Tiến nói. Thấy thế, Kim Hà cười tủm tỉm đáp lại, "Ó sờ ke." Đọc không sót một tin nhắn nào, Huy thầm tán thưởng Kim Hà. Cậu giỏi hơn mình tưởng nhiều lắm đấy. Ha ha. Tuần mới bắt đầu, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn còn tình trạng không thuộc bài hay làm việc riêng trong lớp học. Sau khi kiểm tra lại điểm cá nhân, ai ai cũng xanh mặt, riêng Tiến thì chuyển thành tái luôn. Mọi người, cứu tôi. Nhưng đáp lại Tiến là những cái dè biểu, những lời miệt thị chê bừa, cho mày chết. Ai kêu mới đầu năm đánh nhau làm gì? Sợ chưa cu? Nói chế tiền thưởng của lớp ít lắm, không cứu được cậu đâu. Tiến đập bàn một cái và nói, tuần trước, lớp chúng đã được hạng 3 có thêm 200k tiền thưởng. Mấy cậu dùng số tiền đó mua cho tôi 10 điểm cá nhân cũng được mà. Kim Hà nghĩ tới số tiền thưởng ít ỏi mà lớp đang có, thở dài đáp lại, cậu vẫn chưa vào vùng nguy hiểm nên không sao đâu Tiến. Tuấn nghe thế thì gật đầu đồng ý nói, cậu bình tĩnh đi Tiến. Đợi điểm cá nhân tuột về 101, khi đó mua cũng không mượn đâu. Nhỏ Hiên ngồi bên cạnh Tiến thì lay lay tay của hắn và nói, mọi người nói đúng đó Tiến. Duy ngồi ở bên dưới thì nhếch mép, nói, cậu mà càng thể hiện thái độ như thế, bọn mình mặc xác cậu đấy. Nghe thế, Tiến quay xuống, trừng thằng Duy, nói to, mày nói gì nói lại một nữa lần xem. Duy cũng không ngại va chạm, liền đứng lên mắt đối mắt với Tiến và lạnh lùng nói, thể loại như mày nên sớm bị đuổi học. Ở đây chi cho trận đất, tốn không khí. Mày! Nhìn cái mặt nên của Duy, Tiến nắm chặt nắm đấm lại đến mức run lên từng đợt. Cũng may sau vụ việc với thằng Nhật, máu liều ít hơn máu não, nên Tiến đã giữ được bình tĩnh. Thấy thế, Duy nết môi nói khích, sao? Muốn đánh nhau ư? Điểm cá nhân của tao còn nhiều, không ngại va chạm đâu. Thích thì tao chịu. Nhỏ Ngọc ngồi ở bên cạnh liền dùng tay kéo Duy lại, nói to, "Thôi Duy, để tiến được yên đi. Cậu ta cũng có nỗi khổ mà." Dường như được tiếp sức, Duy nói to hơn, "Nó cứ nghĩ cái lớp này là nô lệ cho nó không bằng. Bu thì bị đuổi học, chứ trách trách cái lịn." Tiến nghiến răng ken két nhưng cũng không dám lao lên đấm vào mặt của Duy. Đúng thế, nếu có thêm một lần đánh nhau nữa, bản thân đã cầm chắc chiếc vé bị thôi học. Cho nên dù tức đến cỡ nào, Tiến vẫn phải cố nuốt trôi cục tức này. Thấy Tiến không dám lao lên, bọn trong lớp thở phào nhẹ nhõm. Kim Hà đứng dậy và đi tới bàn của Tiến. Dầm. Nàng gõ xong thì liền nói, "Tiến, như lúc nãy mình đã nói, xuống mốc 101 điểm, lớp sẽ cứu cậu. Tất nhiên với điều kiện, cậu phải học bài và tránh những việc như hôm nay." "Rõ chứ?" Tiến nghe vậy thì gật đầu một cái, rồi ngồi lại vào ghế. Thấy cái gật đầu này, Kim Hà quay sang nhìn Duy và nói, "Còn cậu nữa Duy, biết cậu ta tính nóng rồi cứ khích cậu ấy làm gì?" Duy xua xua tay, cười cười đáp lại, "Những lời tôi nói là thật. Lớp này không phải nô lệ của nó. Nếu muốn lớp chi tiền thưởng ra cứu mạng thì phải bỏ ra cái giá tương xứng. Còn không thì thằng này người đầu tiên không đồng ý cứu nó." Chương 114, lãnh đạo chương 114, lãnh đạo trước những lời này, một số đứa trong lớp thầm gật đầu và nói, "Đúng thế. Duy nói đúng đó." Tiến không thể chịu đựng được nữa liền đứng dậy, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Thấy thế, Kim Hà nói to, "Thôi để Tiến được yên. Mọi người đừng bàn luận chuyện này nữa." Vừa bước ra bên ngoài, Tiến lập tức giật mình khi thấy cô Mai Anh đứng tựa lưng vào tường. Thấy hắn, nàng bình tĩnh nói, "Em đi rửa mặt đi." Cùng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào tiết sinh hoạt lớp vang lên. Tiến nghe thế thì hơi do dự, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của cô, hắn đáp lại, "Dạ." Mai Anh từ từ bước vào lớp. Tiến bị, nàng đảo mắt phượng nhìn từng gương mặt bên dưới và nói, "Được rồi." Mặc dù Huy chợp mắt ngủ, nhưng hắn vẫn khá rõ chuyện xảy ra trong lớp. Nhưng có liên quan gì tới hắn cơ chứ? Thế nên Huy mặc kệ và tiếp tục chiến đấu cùng nữ thần. Mãi tới khi nghe tiếng chuông reo lên thì hắn mới giật mình tỉnh giấc. Trong tiết sinh hoạt hôm nay, cô Mai Anh bỗng hiện một cách kỳ lạ. Thông thường thì cô sẽ đề cập tới vấn đề không thuộc bài trên lớp, tuy nhiên hôm nay cô lại không nói vấn đề đó nữa. Huy cũng mặc kệ, không quan tâm cho lắm, nên lấy sách vở môn toán ra giải bài tập. Giọng của cô Mai Anh tiếp tục vang lên, "Gián không thể mất đầu, quân không thể thiếu tướng. Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề lãnh đạo." Vừa dứt lời, nàng cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn trong nhóm lớp. Đây là 5 phong cách lãnh đạo cơ bản. Đợi Tiến ngồi vào chỗ, Mai Anh nói tiếp, "Ai cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh và muốn làm lãnh đạo của lớp thì giơ tay." Đáp lại lời nàng là một khoảng lặng đến nghẹt thở. Thấy không có ai giơ tay lên, Mai Anh cười nhẹ rồi nói tiếp, "Không có một ai. Thế có nghĩa là Kim Hà vẫn tiếp tục làm lãnh đạo của lớp. Các em đồng ý chứ?" Ngay lập tức, một giọng đồng thanh cất lên, "Dạ." Kim Hà nghe vậy thì thào nói, "Mọi người." Mai Anh nói tiếp, "Kim Hà đứng lên cho cô và các bạn biết. Trong 5 phong cách lãnh đạo trên, em muốn theo hướng nào?" Bị cô gọi, Kim Hà đứng dậy, ú hế đáp, "Dạ chắc em theo phong cách lãnh đạo dân chủ ạ." Dường như đã đoán được Hà sẽ chọn phong cách lãnh đạo này, nên Mai Anh không bất ngờ gì mấy. Nàng khẽ cười và nói, "Vậy tức là mỗi khi có một quyết định nào đó, lớp chúng ta sẽ biểu quyết. Có đúng không, Hà?" Không một chút do dự, Kim Hà liền gật đầu đáp lại, "Dạ." Mai Anh nói tiếp, "Thế cả lớp có ý kiến gì không?" Giống như lúc nãy, lần này cả lớp cùng đồng thanh nói, "Dạ không ạ." "Ừ. Thế vì nếu là lãnh đạo, em sẽ theo phong cách nào?" Đang cả lơ phất phơ thì bị cô réo tên, Huy mở to hai mắt, thầm nghĩ, "Hạt gì? Cô ơi là cô tha cho em có được không? Sao cứ mấy tình huống ngặt nghèo éo loe là lại lôi em vào thế?" Hình như đọc được suy nghĩ của hắn, Mai Anh lườm một cái. Chúng ánh mắt hình viên đạn của cô, Huy khóc không ra nước mắt, đứng lên trả lời, "Dạ em đồng ý kiến với bạn Hà ạ." Tất nhiên trong lòng thì nghĩ, trẻ em mới lựa chọn, người lớn lấy hết. Trước câu trả lời này, Mai Anh không vừa lòng cho lắm. Nàng dài ánh mắt về phía của Vân và hỏi, "Thế em thì sao, Vân?" Bị gọi, Vân đứng lên, đáp, "Em nghĩ trong tình huống khác nhau thì chúng ta sẽ có cách lãnh đạo khác nhau hả?" Mai Anh nghe vậy gật đầu nhẹ, nói, "Thế Hà cảm thấy phương án này như thế nào?" Trước câu hỏi này, Kim Hà cúi đầu, hơi do dự đáp lại, "Dạ em chỉ sợ. Chỉ sợ em đưa ra quyết định không phù hợp thôi ạ, với lại, với em sợ mọi người không nghe theo ý kiến của em ạ." Khỏe môi Mai Anh nết lên, khuôn mặt này nặc sát khí liếc nhìn bên dưới và nói, "Nếu các em đã bầu Kim Hà làm lãnh đạo, thì điều này có nghĩa lời nói của em ấy có trọng lượng nhất định. Cô không phải muốn các em hoàn toàn nghe theo ý của Hà. Muốn không nghe theo cũng được thôi, các em đưa ra lý do chính đáng là được. Còn nếu không đưa ra được lý do chính đáng, Kim Hà cứ lập danh sách xong báo lại cho cô sẽ căn cứ vào đó để trừ điểm cá nhân vào cuối mỗi kỳ. Đây chính là đặc quyền của lãnh đạo." Nghe tới đây, mấy đứa trong lớp 4 còn ý kiến liền lập tức câm như hến. Mai Anh lạnh lùng nói tiếp, "Bên cạnh đó, để phòng tránh trường hợp độc đoán nhưng không hiệu quả, cô sẽ thành lập ban lãnh đạo. Ban cán sự lớp chính là thành viên của ban lãnh đạo. Nếu quyết định của lãnh đạo không hợp lý, thành viên của ban lãnh đạo có quyền ý kiến. Nếu không đạt được tiếng nói chung, thì các thành viên trong ban lãnh đạo sẽ tiến hành biểu quyết. Các em cảm thấy phương pháp này như thế nào?" Nói tới đây, nàng đảo mắt liếc nhìn từng gương mặt của ban cán sự lớp. Phong Hào tổ trưởng tổ 4, nói to, "Dạ em không ý kiến ạ." Mình Tiến đạt lớp phó học tập, tỏ vẻ tán thành nói, "Em cảm phương pháp này rất hợp lý ạ, thế còn những em khác thì thế nào?" Nghe cô nói vậy, mấy đứa còn lại và cả Huy đều đồng thanh hô, "Tụi em không có ý kiến gì ạ." Mai Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó liếc nhìn Kim Hà và nói, "Trọng trách bây giờ của em rất nặng. Cô mong em sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình." Kim Hà lật đật đáp lại, "Dạ em sẽ cố gắng hết sức ạ." Giờ ra chơi, tại canteen, Huy đặt chiếc khay đồ ăn xuống bàn, ngồi vào ghế, nhìn Phương và nói, "Tình hình trong lớp của Phương dạo này thế nào?" Nhận lấy chiếc khay của mình, Phương tỏ vẻ không hiểu hỏi lại, ý của Huy gì? Huy vừa rích một miếng bánh, vừa nói, ý của tôi là cậu có lên chức gì trong lớp không? Phương nghe vậy thì lẻ lưỡi, cười trêu nói, hai lớp chúng ta hiện đang đối đầu trực tiếp, nên tôi không nói cho Huy biết đâu. Đưa muỗng bánh vào mồm, Huy nhai nhai. Ánh mắt của hắn thì liếc ngang liếc dọc. Thấy Huy dường như đang tìm kiếm gì đó, Phương hỏi, Huy kiếm gì đó? Huy nghe vậy thì thu hồi ánh mắt, đáp, không có gì. Mà tuần vừa rồi lớp của cậu xải chân hay gì mà bay mất tốt một thế. Phương thở dài, lắc đầu một cái và nói, thấy có tiền thưởng nhiều rồi nên mấy đứa trong lớp lơ là, bị mấy con bé luôn. Mà cũng phải công nhận lớp 10A5D, có tí nợ vào khác bằng thật. Nghe Huy nói thế, Phương cười hì hì, đáp, lớp của họ phải cố gắng giữ lắm mới phun giờ A. Huy lại làm một muỗng bánh, nói, thế lớp họ đã trả số tiền thưởng còn thiếu lớp cậu chưa? Phương đung đưa hai chân, đáp lại, vừa nãy, họ trả rồi á, hình như nhớ gì đó. Phương go go vào cái dĩa và nói, tôi nhớ lớp cậu có một thanh niên đánh nhau thì phải. Điểm cá nhân của cậu ta còn bao nhiêu? Huy nghe vậy đang tính trả lời thì chợt cự lại một nhịp. Đoán rằng cậu ta lại có âm mưu gì đó, Huy cười cười và nói, tôi cũng không rõ. Nghe đáp án này, Phương biết Huy không muốn nói ra, nên nàng cũng không đề cập gì thêm. Chương 115, Đông Trùng Hạ Thảo. Chương 115, Đông Trùng Hạ Thảo. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 2016, học sinh toàn trường đều tụ tập trước quảng trường để làm lễ chào cờ mừng ngày quốc khánh. Sau đó, cô Thủy bắt đầu nói về cách thức chấm điểm trong bài thi thử thách của lớp 11 và 12. 20 tiết mục sẽ được toàn thể các lớp chấm điểm dựa trên thang điểm 10. Lớp không được chấm điểm cho tiết mục của lớp mình. Sau khi kết thúc mỗi tiết mục, các lớp sẽ có 5 phút để chấm điểm. Cách tính điểm điểm trung bình của khối 11 và 12 nhân cho hệ số 0.5 cộng với điểm trung bình của khối 10 nhân hệ số 0.5, A05 bờ ít 05, bờ lạ bờ lạ. Buổi trình diễn văn nghệ xin được phép bắt đầu. Theo tiếng hô này vang lên, từng thân ảnh từ trong cánh gà lao ra sân khấu. Sau một ngày xem trình diễn nghệ thuật, Huy không quên tập gym trước khi trở về nhà. Huy mở máy vi tính lên chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng nói ở ngoài cổng bảo, có ai ở nhà không? Huy mở cửa ra thì thấy có một người đàn ông đang cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ. Thấy Huy ra mở cổng, người đàn ông nói, phải Huy không? Huy vừa mở khóa vừa nói, dạ cháu là Huy. Người đàn ông tươi cười nói, có người gửi cho cháu một món quà nè. Huy nghe thế thì hơi ngẩn tò nghe. Thấy vậy, người đàn ông lại nhìn vào chiếc hộp, nói, số điện thoại của cháu là 20. Dạ đúng rồi ạ, thế là ông ấy đưa cái hộp cho Huy và nói, không cần đưa tiền xịp hay tiền gì đâu cháu. Thấy ông ta không có đòi tiền gì, nên Huy cũng nhận lấy chiếc hộp xem thử. Nhiệm vụ của chú đã xong, ai gửi cho cháu thì xem thông tin trên hộp nhé. Dứt lời, ông ta lái xe rời đi. Huy nhìn vào phần thông tin người gửi thì thấy tên và số điện thoại của bố. Qua từ bố. Bố gửi cho mình cái gì nhỉ? Không giấu nổi cơn tò mò, Huy liền lấy dao khui chiếc hộp giấy ra. Thấy ở bên trong có một tờ giấy và một cái bịch đen, Huy cầm lấy tờ giấy lên và bắt đầu đọc, con dạo này khỏe không? Bố mẹ nhớ con nhiều lắm. Ở trong này là đông trùng hạ thảo, bố vừa mua được hôm trước. Nghe nói cây thuốc này bổ lắm, con ở nhà sắc nước uống hàng ngày nhé. À mà, cây thuốc này phải sắc nước uống trong một tháng như vậy đạt hiệu quả tốt nhất, con xem liệu mà sắc sao cho hợp lý. Đọc tới đây, Huy hít sâu một cái để kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong người. Xé cái bịch ra, ập vào mắt của hắn là một cụ to bằng cổ tay của hắn. Nhìn dáng vẻ thì tương tự như các cây đông trùng hạ thảo mà Huy đã từng thấy trên mạng, tuy nhiên sao nó lại như thế này? To, quá là to đi. Siêu siêu to khổng lồ. Làn da thì có màu đen và sần sùi, trông không giống như màu vàng sáng như trên mạng. Cái này nên gọi là gì nhỉ? Đông trùng hạ thảo xài giờ ít ít là sao? Đống một hương thơm phả vào mũi Huy làm cho bụng của hắn đói cồn cào. Không chịu được, hắn nhanh chóng bỏ nó lại vào trong bịch và cột lại. Lúc này, hương thơm mới dần tan biến. Ngay lập tức, hắn lên mạng tìm hiểu thông tin về đông trùng hạ thảo. Thấy không có thông tin nào liên quan tới hương thơm làm cho bụng đói cồn cào, Huy nổi lên lòng nghi ngờ. Nhìn giá của nó, Huy gãi gãi đầu, suy nghĩ, loại cây này đắt như vậy, bố có tiền mua sao? Hương thơm này là do hóa chất tỏa ra ư? Chẳng lẽ ông bị mấy tên lang băm lừa rồi? Chết tiệt, mình tuyệt đối không thể dùng cái cây này. Ai biết dùng xong có sao không? Phải gọi cho bố mới được. Nghĩ tới đây, Huy liền lấy điện thoại ra gọi cho ông Long. Rất nhanh, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói, "A Lộ bố nghe." Huy đáp lại, "Bố mẹ có khỏe không ạ?" Giọng của mẹ hiền hòa vang lên, "Bố mẹ khỏe. Con có khỏe không?" "Dạ con khỏe. Mà con nhận được quà của bố rồi á?" Lời của Huy vừa dứt thì bố liền nói, "Ừ. Con ráng sắc nước uống nhen. Cây thuốc này bổ lắm đó." Huy nghe thế cũng lập tức hỏi, "Bố mua cây này bao nhiêu tiền ạ?" "Con thấy trên mạng người ta bán đắt lắm." Biết Huy nghi ngờ gốc cây này là giả, ông Long cười cười và nói, "Là bạn của bố bán, nên không tốn bao nhiêu hết con." Thấy bố không nói rõ giá, Huy lo lắng nói tiếp, "Con thấy nó quá to so với một gốc đông trùng hạ thảo bình thường. Với lại con cũng chưa nghe thấy gốc đông trùng hạ thảo nào to như thế. Con sợ đây là giả." Ông Long từ tốn đáp lại, "Con yên tâm. Bố đã nhấm thử một lát rồi, cho dù là giả cũng không chết đâu." Nghe vậy, Huy liền mở bịch ra đảo mắt nhìn kỹ gốc đông trùng hạ thảo. Đúng như bố nói, nó đã bị mất một lát nhỏ. Tuy nhiên, Huy vẫn còn sợ nên nói tiếp, "Không được đâu bố. Con sợ dùng nhiều nó mới thấm á." Biết con trai khăn khăn không dùng gốc đông trùng hạ thảo này, ông Long trở giọng nói to, "Mày yên tâm mà dùng. Tao bảo đảm cái này là thật, cực kỳ bổ là đằng khác. Còn mày vẫn quyết không dùng thì bước đó, tao không ép." Bà ý ở bên cạnh liền vỗ một cái vào vai của ông Long và nói, "Cái ông này, hở xỉu lớn tiếng với thằng nhỏ. Để em quên nó." "À Lộ Huy ơi." Huy nghe mẹ nói liền đáp, "Con nghe ạ." "Ừ." cái gốc đông trùng hạ thảo đó là thật đấy. Bố con phải cực khổ lắm mới mua được nó. Con đừng làm phật lòng bố con nhé. Nghe vậy, Huy thở dài đáp lại, dạ con sẽ dùng ạ. Ừ. Ở nhà cố gắng giữ sức khỏe và lo học hành, bớt game lại nhanh con. Dạ. Nói là sẽ dùng vậy thôi, chứ Huy vẫn quyết định bức nó đi. Ở đầu dây bên kia, ông Long nhìn bà Ý thầm mỉm cười một cái. Thấy Huy đã tắt máy, bà Ý liền lo lắng nói, lỡ con không dùng, ông tính sao? Ông Long nở một nụ cười đầy ẩn ý, đáp lại, cái này thì phải xem thằng nhóc làm gì với đông trùng hạ thảo. Quay trở lại Huy, hắn cầm lấy bịch chứa đông trùng hạ thảo, không một chút do dự ném vào xọt rác. Thấy rác đã đầy, san tiện, hắn thu lại sau đó cầm ra để trước cổng. Vài bữa nữa xe rất tới, người ta sẽ lấy hết rác đi. Nhớ lại hương thơm lúc nãy, cái bụng của hắn lại reo lên biểu tình. Vào nhà ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, Huy nhanh chóng đá hộp cơm sườn vừa mới mua. Huy tính chơi game ở nhà, nhưng thấy hôm nay là lễ, với lại nhớ bầu không khí ở nét, nên hắn quyết định đạp xe ra thăm quán nét của anh Tuấn. Huy không hề hay biết rằng, ngay khi hắn vừa rời khỏi nhà, có một người thanh niên bước tới cầm bịch rác chứa đông trùng hạ thảo, sau đó gọi điện cho ông Long. Alo, anh Long. Huy vừa vứt món quà mà anh đã gửi. Từ đầu dây bên kia, giọng của ông Long vang lên, tôi hiểu rồi. Cậu lấy gốc cây từ trong bịch ra, sau đó chặt thành chín khúc, rồi vứt nó xuống giếng cho tôi. Dạ em hiểu rồi. Nhìn vào camera, bà Y đã hiểu rõ dụng ý của ông Long, nên mỉm cười nói, sao ngay từ đầu ông không làm điều đó? Ông Long lắc đầu đáp lại, tác dụng của nó sẽ lâu và thiếu hiệu quả hơn so với sắc nước uống. Tuy nhiên bù lại, cái giếng này đã thành giếng thuốc, thằng nhóc có thể dùng lâu dài mà không cần e sợ bị phản vệ. Chương 116, phổ biến học đường dự cháy. Chương 116, phổ biến học đường dự cháy. Sáng thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016. Học sinh toàn trường đã tể tụ tại quảng trường để làm lễ chào cờ mừng ngày khai giảng năm học mới. Như thường lệ, cô Thủy bắt đầu luyên thuyên về thứ bậc trên các bảng xếp hạng. Sau đó, cô công bố bài thi thử thách thứ 3 dành cho khối 10. Bài thi này có tên học đường dự cháy. Nghe cái tên này, hầu hết học sinh khối 10 ai ai cũng dự cháy cả. Tất nhiên, cháy ở đây là cháy về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại phải thi. Hai, quá mệt mỏi. Sắp tới kiểm tra một tiết nữa chứ. Hoàng thượng ơi cứu thiệp. Trái ngược với sự than thở của các em học sinh của lớp 10A8 và 10A9 thầm mừng rỡ. Vì hai lớp này đang xếp hạng F, thế nên họ đang mong bài thi thử thách diễn ra càng sớm càng tốt để lật ngược thế cờ. Mặc kệ tiếng la ó và gào thét trong vô vọng của học sinh, cô Thủy nở một nụ cười bí hiểm và nói, các lớp sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ dưới 8 phút. Vào ngày 1 tháng 10, các lớp sẽ biểu diễn cho toàn bộ nhà trường xem. Sau đó nhà trường sẽ quay lại và đăng nó trên app Vũ Môn. Về mặt luật thi, sau khi kết thúc biểu diễn, nhà trường mới công bố luật thi. Về mặt phần thưởng, giải nhất, 60 điểm lớp và 5 triệu tiền thưởng. Giải 2, 40 điểm lớp và 3 triệu tiền thưởng. Giải 3, 20 điểm lớp và 1 triệu tiền thưởng. Giải 4, 10 điểm lớp và 500k tiền thưởng. Giải 5, 200k tiền thưởng. Giải 6, 100k tiền thưởng. Giải 7, không nhận được phần quà gì. Giải 8, trừ 10 điểm lớp. Giải 9, trừ 20 điểm. Giải 10, trừ 30 điểm. Chỉ cần đạt giải 3 trong bài thi thử thách này thôi, phần tiền thưởng đã bằng hạng 1 trong thi đua hàng tuần. Còn giải nhất 4, bằng 5 tuần đạt hạng 1 lần đó. Cho nên nghe tới phần thưởng, hai mắt của học sinh đều loé sáng. Ai ai cũng hiểu, đây là một cơ hội tốt để giúp lớp kiếm thêm thu nhập. Giọng của cô Thủy lại tiếp tục vang lên, luật thi chưa có, nhưng chế tài đã có. Lớp nào gian lận thì sẽ bị trừ 100 điểm thi đua hàng tuần. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm có một đặc quyền. Đó là đánh giá và trừ điểm cá nhân trong bài thi thử thách như sau: học sinh không chịu luyện tập và có thái độ không hợp tác, trừ 40 điểm cá nhân. Học sinh vắng không có lý do trong các buổi tập, trừ 10 điểm một buổi. Học sinh đi muộn trong các buổi tập, trừ 5 điểm một lần. Vào tiết sinh hoạt lớp, Mai Anh phổ biến sơ lược lại bài thi thử thách một lần nữa, sau đó dành hết tiết này để cho lớp thảo luận về tiết mục diễn văn nghệ. Có lẽ đối với những giáo viên khác, họ sẽ tự mình điều hành và dẫn dắt lớp. Tuy nhiên đối nàng, Mai Anh quyết định trao hết mọi quyền cho Hà đảm nhận, bao gồm cả bài đánh giá trừ điểm cá nhân. Lúc này không luyện binh thì lúc nào luyện nữa, cho nên nàng mới đi nước cờ liều lĩnh này. Biết cô đặt hết mọi trọng trách lên người mình, Kim Hà thở mạnh một cái, sau đó lấy hết can đảm bước lên đứng giữa bảng, nói, đầu tiên là vấn đề chọn tiết mục. Theo như nhà trường đã đưa ra, lớp ta có khoảng 8 phút để hoàn thành bài trình diễn văn nghệ. Thế nên, tôi cần một vài ý tưởng cho tiết mục này. Có bạn nào xung phong đề xuất không ạ? Kim Hà đảo mắt nhìn bên dưới một lượt. Lời vừa dứt không bao lâu, một cánh tay đưa lên. Thấy cô nàng để tóc thắt hình con rết này, Hà liền gọi, mời bạn Ngân. Ngân nhỏ nhắn đứng lên và nói, tôi nghĩ là một tiết mục ca hát. Ừm. Cảm ơn Ngân. Còn ai có ý kiến khác không? Hà vừa nói vừa nhìn sang những bạn khác. Lại có một cánh tay đưa lên. Mời Tuấn. Tuấn đứng lên và nói, tôi thấy 8 phút thì nên diễn một vở kịch nhỏ. Nghe vậy, mấy đứa trong lớp xì xào bàn tán. Kim Hà ghi đề xuất này lên bảng, sau đó đảo mắt nhìn quanh lớp và nói tiếp, còn những bạn khác thì sao? Một cánh tay đưa lên. Hà liếc nhìn vào dãy một và gọi, mời Mi. Mi nhìn Hà và nói, tôi nghĩ chúng ta nên chọn tiết mục về nhảy hoặc múa. Hà lại ghi đề xuất này lên bảng, rồi nói tiếp, còn bạn nào nữa không? Rất nhanh một cánh tay khác đưa lên và nói, tôi thấy chúng ta nên vừa múa và vừa hát. Cảm thấy không còn lĩnh vực nào khác nữa, Kim Hà quay xuống và nói tiếp, ca hát nhảy múa, diễn kịch. Trong số lĩnh vực này, lớp muốn chọn cái nào? Tiếng xì xào bàn tán lại lần nữa nổ ra. Một nhóm con trai thì thích nhảy hơn nên phản đối múa, vì trông nghèo lạ. Một nhóm con gái thì ngược lại, thích múa hơn vì muốn phô bày sắc đẹp của mình. một nhóm thì nói hát đi cho đơn giản, một nhóm khác thì nói diễn kịch vì nhà trường cho lớp 8 phút lận, một nhóm ngồi trong góc thì cà lơ phất phơ bỏ phiếu trống. Đối với họ, tiết mục nào cũng được miễn là đừng gọi họ tham gia diễn là được. Tất nhiên, trong đó có Huy. Kim Hà nghe mấy bạn bàn tán thì cũng phân vân không biết nên chọn cái nào. Lúc này, nàng thật sự muốn dùng tiếng nói riêng của mình để chọn ra một tiết mục, nhưng nghĩ lại thì sợ mấy bạn nói mình độc đoán, nên thôi. Chẳng lẽ lại biểu quyết? Kim Hà ngẫm nghĩ phương án. Một ý nghĩ lóe lên, nàng nhanh chóng bắt lấy và nói, mọi người trật tự. Nghe thấy tiếng vỗ bảng và giọng nói to của Hà, mấy bạn trong lớp mới yên lặng nhìn lên bên trên. Mai Anh thầm gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thưởng nhìn Kim Hà. Hà nhìn xuống lớp, nói, mình muốn nghe ý kiến của các bạn nằm trong ban cán sự lớp. Trước tiên, mời Huy tổ trưởng tổ 1. Huy đang ngáp lên ngáp xuống, nghe vậy thì rủi rủi mắt, đứng lên nói, tôi sao cũng được. Nhưng tôi không thích diễn kịch. Nghe thế, Mai Anh trừng mắt lườm Huy một cái. Cảm nhận ánh mắt tóe lửa của cô, Huy rụt cái cổ xuống. Đáp án này khiến Hà hơi thất vọng, nàng hỏi, vì sao Huy lại không muốn diễn kịch? Huy đã lường trước, nên nhanh chóng đáp lại, vì Huy không thích. Thế thôi. Dứt lời, Huy ngồi xuống mặc cho từng tia sát khí ngưng hình đang liên tục đánh vào người hắn. Trước đáp án này, Kim Hà thở nhẹ sau đó di chuyển qua dãy 2 và nói, mời bạn Quyên, tổ trưởng tổ 2. Nghe thấy Hà gọi, Thúy Quyên đứng dậy, mỉm cười nói, đây là một cuộc thi, nhà trưởng cho chúng ta tận 8 phút. Chúng ta không thể hát một bài đơn thuần như thế được, thế nên lĩnh vực hát này sẽ bị loại. Nghe tới đây, mấy đứa gật gù cái đầu tán thành ý này. Kim Hà cũng không ngoại lệ. Vậy ý của cậu là? Thúy Quyên nhanh chóng đáp lại, lớp chúng sẽ diễn kịch. Kim Hà tươi cười nói, tôi thấy ý kiến này hay, còn mấy bạn cảm thấy thế nào? Phong Hào tỏ vẻ đồng tình, nói to, tôi đồng quan điểm với Quyên. Là một cuộc thi, nên lớp chúng ta phải làm một cái gì đó rầm rộ. Phải phải. Đúng thế. Tụi mình đóng kịch, lồng ghép thông điệp vào. An chắc cái giải nhất luôn. Thấy phần lớn mọi người đều đồng tình quan điểm này, Kim Hà tươi cười gật đầu một cái. Diễn kịch chính là ý kiến riêng của nàng. Nếu đã vậy, lớp chúng ta sẽ chốt là diễn kịch nhé. Chương 117, đoán luật chương 117, đoán luật nghe thế, mấy đứa chọn ca hát thì nhăn nhó, Huy cũng không ngoại lệ. Hạt con heo. Diễn kịch. Mỗi lần như thế là phải chọn một đống diễn viên nghiệp dư. Thế là mình có khả năng phải đi diễn hả? Trời ơi, mình không muốn kẹo nào. Nhớ lại bản thân đã từng diễn vai Lý Thông, Huy vừa đập đập đầu xuống mặt bàn, vừa thì thảo, mình có nên nói luôn không ta? Nếu không nói ra ý kiến, mình thật sự phải đi diễn. Thôi, tới 50 chục đứa, chắc nó chửa mình ra. Nghĩ vậy, Huy dù nhăn nhó nhưng vẫn quyết im lặng. Tuy nhiên không để Huy đợi lâu, một vài ý kiến khác cất lên làm mặt hắn nhăn như khỉ, lớp chúng mình diễn hài ngụ ngôn châm biếm là ok nhất. Ừ đúng, tôi thấy trong lớp có bạn Huy có năng khiếu diễn hài nè. Câu này vừa dứt, 50 cặp mắt liền đảo qua giấy một liếc Huy một cái. Đồng thời 50 sắc thái trên những gương mặt kia đều tỏ vẻ tán thành. Huy thiếu điều muốn và buôn bốt vào miệng của Vân. Dường như cảm nhận được sát khí của Huy, Vân nhìn hắn và nhếch môi cười lạnh, cho mày chết. Ha ha. Biết rằng bản thân không phản kháng thì sẽ lanh chắc án tử, Huy liền đứng lên và nói to, tôi phản đối diễn kịch. Mai Anh thấy thế thì phì cười. Kim Hà cũng cười cười và hỏi, sao thế Huy? Mọi người trong lớp đều đồng ý diễn kịch rồi mà. Huy không một chút do dự giải trình, đầu tiên, đây là một cuộc thi đúng chứ? Thấy Hà gật đầu một cái, Huy nói tiếp, luật chấm là gì? Các cậu biết không? Một khoảng lặng xuất hiện. Đã thẩm đoán được viễn cảnh này xảy ra, Huy bình tĩnh hỏi tiếp, thế các cậu có biết nhà trường sẽ quay video lại xong đăng lên cái app vũ môn không? Kim Hà dường như nhớ ra cái ý này, nên liền đáp lại, à xém xíu tôi quên mất vụ này. Nhưng mà Huy có ý gì? Nghe vậy, Huy cười lạnh và nói tiếp, các cậu có bao giờ đặt câu hỏi, nhà trường làm vậy để làm chi không? Lời hắn vừa dứt, một thanh âm liền cất lên, chắc là để làm kỷ niệm. Huy không một chút do dự đáp lại, đúng, để làm kỷ niệm. Tuy nhiên đây vẫn chưa đủ ý tôi cho rằng nó còn liên quan mật thiết đến luật thi. Không để mọi người đợi lâu, Huy liền tung những luật cứ, vấn đề đầu tiên. Theo tôi được biết, áp vũ môn này chỉ có học sinh và giáo viên đăng nhập được. Mà đăng nhập được thì mới có thể xem được nội dung bên trong. Điều này có nghĩa người ngoài không thể xem được bất kỳ nội dung nào trong áp. Để làm kỷ niệm ư? Làm kỷ niệm nhưng chỉ cho mỗi học sinh của mình thấy, việc này cũng quá là ích kỷ đi. Vấn đề thứ hai. Tại sao ở lần thi kỷ nhân, nhà trường không nói là sẽ quay video lại? Họ quên nói ư? Có lẽ đúng vì tôi đã thấy các giáo viên cầm máy đi ghi hình lại. Tuy nhiên, vấn đề thứ ba lại phát sinh. Vấn đề thứ ba. Vì sao họ quay và đăng video lên đó rồi nhưng lại không thông báo cho chúng ta biết? Họ lại quên nữa ư? Quên gì quên giữ ẻ mấy vấn đề trên chỉ là luận cứ có mức độ tuyến tính không cao nên mấy bạn có thể bỏ qua. Vấn đề cuối mới là thứ quyết định vì sao tôi lại nghi ngờ lần quay video này. Vấn đề cuối. Đó là không tiết lộ luật thi trước cho chúng ta biết. Liệu có liên quan gì đến lần ghi hình này không? Mấy bạn biết rồi, lớp 11 và 12 cũng đã tham gia diễn văn nghệ, nhưng cách tính điểm trong bài thi đó rất đơn giản, thế nên nhà trường mới ra thông báo mượn. Lần này đến lượt khối chúng ta. Cô Thủy nói rằng sau khi kết thúc biểu diễn, nhà trường mới công bố luật thi. Điều này có nghĩa là gì? Đó là phải ghi hình xong thì mới công bố luật thi. Đó. Các bạn thấy lần ghi hình có liên quan đến mật thiết tới luật thi chưa? Ngần tỏ te nghe Huy luyên tuyên từ nãy giờ, gạt thở dài một cái và nói, ý nghĩ thật sự của Huy là gì? Huy mỉm cười và nói một cách dứt khoát, từ vấn đề cuối, ta thấy luật thi dễ đoán nên nhà trường mới ra thông báo mượn. Mà vì sao phải ra thông báo mượn? Vì sợ chúng ta gian lận. Kim Hà liền nói, ý của Huy là gì? Vì sao chuyện này lại có liên quan đến lớp diễn kịch? Nghe thế, Huy thở một hơi dài. giải thích khô cả cổ họng từ nãy giờ mà vẫn không hiểu, hắn cảm thấy có chút thất hồn lạc phách. Luật thi dễ đoán và có liên quan đến lần ghi hình này. Các cậu đã bao giờ thử đoán xem luật thi này là gì chưa? Nghe tới đây, một số đứa hồi nãy chọn lĩnh vực ca hát hiểu rõ dụng ý của Huy nên liền nói, hay. Chúng ta nên đoán luật thi trước rồi mới chọn đề. Không phải lần hợp tác giữa lớp mình và lớp của anh Thái cũng như vậy sao? Anh Thái cũng đoán trước luật thi á? Tôi hiểu ý của Huy đang muốn nói rồi. Kim Hà cũng có đôi phần hiểu rõ, nên hỏi tiếp, thế Huy đã đoán ra luật thi nào chưa? Huy nghe thế liền đáp lại, đó là biểu sở. Biểu sở. Nếu cách tính điểm mà nhà trường hướng tới là lượt xem, thì lớp chúng ta chọn tiết mục diễn kịch cũng được mà. Kim Hà hỏi. Vân Trầm Mặc nghe ngóng từ nãy giờ dường như ngộ ra gì đó liền đứng lên nói, đúng, là vụ sở. Diễn kịch không được đâu hả? Một số đứa khác liền nói, tại sao? Vân cười lạnh và đáp lại, diễn kịch trông thì có vẻ hay. Nhưng mỗi người chúng ta có thể xem được mấy lần? Cùng lắm là 10 lần là phát án. Trong khi đó, một bài hát hay thì chúng ta có thể nghe hàng trăm đến hàng nghìn lần. Chưa kể, thời lượng của bài hát sẽ ngắn hơn. Điều này làm cho việc tích vụ sở sẽ nhanh hơn rất nhiều so với diễn kịch. Nghe vậy, Huy thật sự rất muốn lao đến ôm Vân một cái và nói, chỉ có cậu là hiểu rõ tôi. Đúng là đồng chí đã từng hợp tác có khác. Hai. Tới đây, mấy đứa trong lớp mới bừng tỉnh và vỡ lẽ ra. Kim Hà cũng đã hiểu được dụng ý thật sự của Huy là gì. Nhưng nàng vẫn chống chế nói, nhưng lỡ mọi luận điểm mà Huy đưa ra là sai thì sao? Vân liền đáp lại, không thể sai được. Ít nhất, cách tính điểm trong bài thi lần này sẽ có vụ sơ ở trong đó. Nghe tông giọng chắc chắn Vân, Hà thở nhẹ và nói tiếp, ừm. Cho là tính điểm bằng biểu sơ đi. Nhưng một bài hát có phải quá đơn điệu? Có cô Mai Anh ngồi đây, nên Vân không tiện nói. Vì vậy nàng có chút trầm mặc. Tiến Nhi ngồi im từ nãy giờ, đông lên tiếng. Vậy thì chúng ta sẽ vừa nhảy múa phụ họa, vừa hát thì sao? Tiếng xì xào của cả lớp lại lần nữa vang lên, ừ có lý. Hát nhảy múa vừa nghe, lại vừa có thể xem được. Ừ tôi thấy cũng hợp lý phết. Mà tôi cũng ngại múa với nhảy quá bùa ơi. Nghe tới đây, Huy lại giật mình. Múa với nhảy. Huy thầm lắc đầu một cái, vội nói, tôi là người có công đưa vụ việc này ra ánh sáng. Nên mấy bạn không được chọn tôi vào đội văn nghệ nhá. Kim Hà nhìn Huy mỉm cười một cái và nói, mọi người nghĩ con nên cho Huy vào đội văn nghệ không? Tiếng cười đùa cất lên, có. Nhất định phải thêm cậu ấy vô. Văn nghệ thì sao có thể thiếu gương mặt của cậu ấy được? Ha ha. Nghe vậy, mặt của Huy khô khốc, tái mét không còn giọt máu. Kim Hà cười hì hì và nói, thôi, Huy đã có câu rồi, nên tha cho cậu ta nhé. Ok. Kim Hà nói tiếp, được rồi. Bây giờ chúng ta biểu quyết nhé. Ai chọn hát nhảy múa thì giơ tay. Chương 118, giấc mơ chương 118, giấc mơ mặc dù Mai Anh không nằm trong ban giám khảo, nhưng từ dữ liệu mà nhà trường đã cung cấp, nàng cũng thầm đoán được một vài luật thi. Ngồi nghe hết tất cả mọi việc, Mai Anh cũng không ngờ rằng Huy lại nhận ra điều này sớm đến như thế. Chạm tới lợi ích của nó thì nó mới chịu bung sức ra. Cái thằng nhóc này, nếu Mai Anh không trao quyền cho Kim Hà thì chắc chắn nàng sẽ kéo Huy vào nhóm văn nghệ. Hừ, anh cứ chờ đó. Reng reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học. Giờ ra chơi, Huy lết vỗ nhục thân tàn ma dại của mình xuống canteen. Đi được nửa chặng đường, đống một thanh âm cất lên làm cho hắn chùn bước. Huy ơi, đợi tôi với. Nghe thế, Huy lấy làm lạ, nghiêng người lại nhìn Kim Hà và nghĩ, quái, sao cậu ta lại gọi mình? Không để hắn đợi lâu, Kim Hà chạy tới và nói, tụi mình xuống căn tin nói chuyện riêng xíu nha. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hà, Huy nghĩ thầm, chuyện chọn tiết mục đã giải quyết xong rồi mà. Hà còn có chuyện gì nữa? Ngoài mặt, hắn gãi đầu nói, cậu không ở lại lớp bàn tiếp về tiết mục văn nghệ ư? Hà mỉm cười, nói, mình trao quyền lại cho lớp phó văn nghệ. Xong việc rồi báo lại mình cũng được. Nghe thế, Huy vừa đi vừa hỏi, vừa mà lớp phó văn nghệ của lớp mình là ai nhỉ? Hà há hốc mồm, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi thế. Tuy nhiên rất nhanh chóng, nàng hồi phục tinh thần đáp lại, trời, là cái Ly đó. Ly. Nghe tới cái tên này, Huy bắt đầu mường tượng ra dáng hình và dung nhan của cậu ta. À thì ra là cô gái để tóc tỉ ỉ, ngồi ở dãy năm bàn bà á hả? Kim Hà nghe thế liền gật đầu một cái, nói, ừm, là cậu ấy. Mà nè, chuyện lúc nãy. Cảm ơn Huy nhé. Không có cậu chắc lớp chọn diễn bị mất. Huy cười trừ, đáp lại, không có gì nè. Giúp lớp cũng như tôi thôi. Tới canteen, Huy lấy cho mình một đĩa xôi thịt và nhanh chóng bước vào trong để chọn chỗ ngồi. Vì Phương phải xử lý chuyện văn nghệ, nên hôm nay cậu ấy không ra canteen được. Kim Hà ăn sáng rồi, nên chỉ gọi một ly nước ép cam. Thấy cậu ấy nhìn chằm chằm mình, Huy bối rối hỏi, được rồi. Hà có chuyện gì muốn nói với tôi nè? Hà cười hí hí, hớp một ngụm nước, sau đó nói, dạo này tôi có mơ một vài giấc mơ. Mơ? Ừm. Quan trọng là trong giấc mơ đó có Huy. Huy nghe tới đây, miếng xôi vừa trôi tới cổ họng đống trận bị mắc lại. Ho hụ hụ vài cái, hắn làm một ngụm nước và hỏi, sao lại có tôi ở trong đó? Kim Hà lắc đầu, nói, tôi cũng không biết nữa. Mà Huy còn nhớ cậu đã nói tôi giống với một người bạn của cậu không? Huy nghe vậy liền nhíu chặt hai hàng lông mày lại, hỏi, ý của Hà là giấc mơ này có liên quan mật thiết đến vấn đề trên. Mà cậu đã mơ gì? Nghe thế, Kim Hà hồi tưởng và từ từ kể lại, mình ấn tượng nhất một giấc mơ. Trong giấc mơ này, Huy và cả lớp đang dương mắt nhìn lên bảng để xem một bạn nam đang làm bài tập. Hình như bạn nam này đã làm sai, nên Huy cười cười, còn cả lớp thì cười to. Bạn nam này liền đi xuống đánh Huy một cái thật mạnh vào lưng. Nghe tới đây, mặt của Huy bỗng đen lại và nhăn nhó như khi ăn ớt. Giọng của Hà tiếp tục vang lên, thầy giáo thấy thế thì gọi bạn nam kia lên. Sau đó nói gì đó, rồi bạn nam kia quay trở về chỗ ngồi. Và Huy đã bật khóc. Hình như cậu khóc vì ấm ức và vì tức nữa. Kim Hà vừa nói vừa nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt của Huy. Nhận thấy nét khác lạ bên trên, nàng thở một hơi dài và nói, cậu ổn chứ Huy? Bị gọi, Huy nhanh chóng hồi phục tinh thần và trả lời, tôi không sao. Mà Hà mơ giấc mơ gì kỳ thế? Mặc dù nói như vậy, nhưng Huy biết chắc rằng người con gái đang ngồi trước mặt này chính là cô bạn đã từng học chung lớp 6 lớp 7 với hắn. Hà đã bị mất trí nhớ ư? Tuy nhiên nếu vậy thì lúc đầu năm cậu ấy phải gật đầu vì cùng học một trường trung học cơ sở với mình chứ. Chẳng lẽ cậu ấy không thấy tấm bằng cấp 2? Huy gãi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nghe câu hỏi của hắn, Kim Hà thở dài và nói, tôi cũng không biết nữa. Không phải chỉ riêng mỗi giấc mơ này, những giấc mơ khác đều có Huy ở trong đó. Nhưng tôi nhớ không rõ lắm, chỉ còn nhớ rõ mỗi giấc mơ này. Huy nghĩ thầm, có nên nói thật cho cậu ấy biết không ta? Mà thôi, việc này mình không nên nhúng tay vào thì hơn. Cứ để mọi thứ diễn ra như tự nhiên. Dù sao bản thân Hà lúc này tốt hơn rất nhiều so với phong cách buổi đời kia. Nghĩ vậy, Huy tỏ vẻ lại như thường và hí hửng nói, hay là Hà thích tôi rồi nên mới mơ thấy tôi. Nghe thế, Kim Hà đỏ mặt, xua xua tay và lật đật nói, không phải. Không có đâu. Huy đừng nghĩ nhiều. Huy biết thừa, nhưng vẫn cố chê ở, cà cà. Cậu thích tôi thì cứ nói đi. Đừng ngại. Cà cà. Hà liền lắc đầu và xua tay lia lịa, đắc, không có. Không có. Huy đùa tiếp, thế sao trong mơ, cậu thấy tôi nhiều như thế. Chỉ có nhớ thương dữ lắm mới mơ thấy người mình yêu thôi. Nghe vậy, Kim Hà nước mắt lưng tròng nói, không phải mà. Hu hu. Huy đang tính đùa tiếp thì thấy dòng nước mắt óng ánh lăn dài đôi gò má của Hà. Biết bản thân đã quá trớn, hắn thở dài và nói, tôi đùa thôi. Hà đừng khóc nữa. Kim Hà gật lệ, thúc thích nói, Huy đừng đùa kiểu vậy nữa. Hai. Không vui đâu. Thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình như tên súc xanh, Huy liền chấp tay lại lạy lạy vài cái và nói, được rồi. Huy biết lỗi rồi mà. Trở về lớp thì thấy mọi người trong lớp vẫn đang bàn luận sôi nổi vụ tiết mục văn nghệ, Huy đành lặng câm và nhanh chóng tiến về chỗ ngồi. Ngồi chưa được ấm ông, hắn liền bị thằng Hào gọi to, Huy. Mọi người trong lớp đã chọn lọc ra ba thể loại. Một là hát nhạc trẻ, hai là hát về truyền thống văn hóa và ba là thời học sinh. Cậu thích thể loại nào? Nghe vậy, Huy giơ cờ trắng lên và nói, tôi đầu hàng. Thể loại nào cũng được hết. Lời của hắn vừa dứt, bọn trong lớp liền bàn tán sôi nổi hơn. Hắn cảm thấy có chút ngán ngẩm. Vẫn là nhỏ ly bản lĩnh. Đúng là lớp phó văn nghệ có khác. Nàng liền đứng lên bàn gõ cái rầm. Ngay lập tức, cả lớp im lặng dõi mắt lên bên trên. Thấy từng ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Trần Nguyễn Vương Ly lạnh lùng nói to, tôi mong lớp để tôi toàn quyền quyết định trong bài diễn văn nghệ này. Một đứa trong lớp đứng lên và đáp lại, không được. Bài thi này ảnh hưởng rất lớn đến mạng sống của các bạn trong lớp, thế nên không thể để một mình cậu tự quyết được. Một bạn nữ khác nói, ừ đúng thế. Cậu không tự quyết được đâu Ly. Ly nghiêm mặt lại và nói, 9 người 10 ý biết chừng nào chúng ta có thể chốt được chứ. Các cậu cứ tin ở tôi. Một số bạn nữ khác hừ lạnh và nói to, lỡ lớp không đạt được giải, cậu tính sao? Nếu việc này xảy ra, hay là bỏ quyền dùng tiền thưởng của cậu nhé? Mà cũng không được, cái giá phải trả của Ly quá bé nhỏ so với những gì lớp bỏ ra. Chương 119, đạo diễn, biên kịch chương 119, đạo diễn, biên kịch Kim Hà thở một hơi dài và đứng dậy nói to, mấy bạn trật tự. Thấy cả lớp đã im lặng, Hà nói tiếp, như lời của cô Mai Anh. Tôi làm lãnh đạo, tôi có quyền tự quyết. Bên cạnh đó trong bài thi này, cô cũng giao toàn quyền cho tôi quyết định. Nên tôi muốn mấy bạn nghe theo ý kiến của tôi, được chứ? Nghe vậy, có mấy đứa trong lớp hỉ mũi khinh thường. Tuy nhiên, họ cũng không đứng dậy phản đối. Đảo quanh lớp một vòng, thấy không có ai ý kiến ý còn nữa, Kim Hà mới liếc nhìn Ly và nói, mấy bạn nằm trong ban cán sự lớp biểu quyết nhé. Ai đồng ý cho bạn Ly làm đạo diễn trong bài diễn văn nghệ này thì giơ tay. Lời vừa dứt, có một cánh tay đưa lên. Đó là của Huy. Chỉ đơn giản, hắn muốn kết thúc vụ bàn tán này nên mới đưa lên. Ly đảo mắt nhìn bên dưới, hy vọng sẽ có thêm cánh tay nào khác đưa lên. Nhưng đã làm cho nàng phải thất vọng. Ngoài cánh tay của Huy ra, thì không còn cánh tay nào khác đưa lên. Kim Hà thấy thế thì nói, Ly là lớp phó văn nghệ. Cậu ấy đã tự tin như thế thì tôi mong lớp cho cậu ấy một cơ hội. Nghe vậy, nhỏ Chi liền nói, không phải tụi mình không cho Ly một cơ hội. Nhưng bài thi này quá quan trọng, tiền thưởng rất nhiều. Chúng ta không thể chủ quan giao toàn quyền cho cậu ấy quyết được. Hà đáp lại, tôi biết trong bài thi này tiền thưởng rất nhiều. Nhưng mọi người cũng đã thấy rồi, nguyên giờ ra chơi, mọi người có chốt được ý tưởng nào đâu. Nếu không giao toàn quyền cho một bạn phụ trách, tôi sợ về sau sẽ càng có thêm nhiều vụ xung đột xảy ra. Có gần một tháng để luyện tập, thời gian này tuy dài nhưng tôi sợ rằng sẽ không đủ nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Bầu không khí lại lần nữa lắng động trước những lời của Hà. Nhìn Ly, Hà mỉm cười và hỏi, hồi đầu năm, Ly nói rằng bản thân đã từng đảm nhận chức lớp phó văn nghệ này. Thế cho Hà hỏi, cậu có quay lại các tiết mục văn nghệ mà bản thân từng đảm nhận không? Phương Ly nghe thế thì tỏ vẻ tiếc nuối, đắc, tiếc là tôi không có quay video lại. Nghe vậy, Hà cũng không biết nói gì cho phải. Thở dài một cái, nàng quay sang Huy và hỏi, vì sao Huy lại tin tưởng Ly? Bị hỏi, Huy không thể nào trả lời thật lòng. Nên hắn bèn bịa đại một lý do, tôi thấy Ly tự tin như thế nên tôi cho cậu ấy một cơ hội thôi. Huy vừa dứt lời thì bất chợt có một cánh tay đưa lên, đi kèm theo đó là một giọng nói, các cậu không biết đâu. Hồi lớp 6, Huy từng là đạo diễn của một vở kịch hài. Vở kịch đó đạt giải nhất toàn trường đó. Vừa nghe tới đây, mặt của Huy tái lại, ánh mắt khẽ đảo sang bên trái nhìn Nhi. Ê, chúng ta vẫn là bạn mà đúng không Nhi? Cậu có cần chĩa súng vào đầu tôi thế không? bọn trong lớp nghe nhỏ nhi nói vậy lại lần nữa nhìn Huy, sau đó âm thầm gật đầu một cái. Một vài thanh âm cất lên, hèn gì thằng này có năng khiếu tấu hài như thế. Ha ha, cậu giấu hơi lâu rồi đó Huy. Kim Hà dường như vẽ được quặng cỏ cứu mạng liền nói, trời, sao nhi không nói sớm. Nhỏ nhi cười nhẹ, đáp lại, tôi quên, giờ mới nhớ. Á Hà quay sang nhìn Huy và nói, cậu không tham gia đội văn nghệ của lớp có đúng không? Huy không một chút do dự gật đầu một cái rụt và nói, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Nghe thế, Hà mỉm cười, đáp lại, đúng là tôi có nói vậy. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, cậu không hát nhảy múa cũng được, nhưng phải nằm trong ban biên kịch. Lớp cần cậu. Huy à, Huy nghe vậy chỉ biết sụ mặt xuống, nói, các cậu đừng chỉ nghe một phía từ nhi. Hồi năm đó lớp tôi đạt giải nhất từ dưới đếm lên thì có. Với lại, lâu như vậy rồi, tôi cũng chưa biên kịch một tiết mục văn nghệ nào khác nên tay nghề đã bị lụt rồi. Lời của hắn vừa dứt, nhỏ nhi liền quay sang nói, Huy còn chối. Tôi còn nhớ rõ vanh vách vở kịch đó như nào, cậu còn đóng vai Lý Thông đạt giải diễn viên xuất sắc nhất nữa. Nghe vậy, Huy nhìn Nhi bằng nửa con mắt, chết tiệt. Sao Nhi nhớ lâu vậy nhỉ? Kim Hà nghe Nhi nói vậy thì trầm mặc, đầu nàng bỗng hơi nhức. Nhi liền liếc xéo Huy một cái, nói một cách nghiêm túc, đoán luật cũng do cậu đề xuất ra. Huy, bài thi này cậu phải tham gia biên kịch, không tham gia thì bạn Hà trừ điểm cá nhân của cậu. Bị đe dọa, Huy liền đứng lên vơ tay nói, khoan đã. Cho dù tôi đã từng làm đạo diễn thì sao? Nhưng đây là một bài hát có vũ đạo, tôi làm gì biết nhảy múa cơ chứ? Thậm chí lớp còn chưa chốt chủ đề bài hát, sao tôi có thể biên kịch được? Với lại các bạn cũng đâu thể để tôi tự quyết được, phải không? Vừa nói, hắn vừa đảo mắt nhìn lớp một vòng. Phong Hào liền đứng lên và nói, ai thì tôi không biết, chứ Huy là tôi yên tâm a, tôi đồng ý để cậu ấy làm biên kịch. Nghe vậy, Huy thiếu điều muốn lao lên thua đủ với thằng này. Hào, cậu đang trộn tôi đấy à? Hào thấy thế, thì cười ha hả nói, ai trộn gì cậu? Tôi thấy cậu có năng lực nên tán thành tôi. Mọi người nói có đúng không? Lời này vừa dứt, bọn bạn chơi thân với Hào liền hô theo, phải phải. Thằng Huy có năng lực mà. Để cậu ấy tấu hài cho tiết mục cũng vui phết chứ đùa. Ha ha. Đúng đúng. Tấu hài hút biêu nhiều lắm. Kim Hà đã hết nhức đầu, liếc nhìn Huy và nói, các bạn nằm trong ban cán sự, ai đồng ý để Huy làm biên kịch trong bài hát này thì giơ tay. Hà vừa dứt lời, thằng Hào liền giơ hai tay lên, ngay sau đó là Linh và Nhi. Thấy chỉ có ba người tán thành, Huy thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên không để hắn vui lâu hơn, nhỏ Ly đứng trên bảng cũng giơ tay lên, tiếp theo đó là thằng Bảo. Thấy thế, Kim Hà nhếch môi cười, nói, trong lớp có 11 bạn nằm trong ban cán sự, trừ Huy và Hà thì còn có 9 bạn được quyền biểu quyết. Mà hiện tại có 5 cánh tay đưa lên, tức có nghĩa là Huy phải tham gia vào biên kịch. Cậu mà còn từ chối thì tôi ghi tên vào danh sách học sinh có thái độ không hợp tác. Nghe lời phán quyết này, Huy khóc không ra nước mắt. Nhỏ Ly giơ tay thì mình cũng hiểu đôi phần. Nhưng tại sao? Tại sao? Một người như mình lại có thể khiến 4 người còn lại tin tưởng như thế? Đặc biệt là con nhỏ Nhi. Mình đã làm gì nó đâu mà nó phải ép mình vô đường cùng này. Huy thật không hiểu nữa. Thôi, có gì lâu lâu mình góp vài ý là được. Từ trong suy nghĩ đi ra, Huy chỉ biết thở dài và lặng lẽ nằm xuống bàn. Sau vụ của Huy, Kim Hà nhìn quanh lớp một vòng và nói một cách nghiêm túc, còn về đạo diễn trong tiết mục văn nghệ này, ngoài Ly ra, ai tự tin thì giơ tay lên. Thấy không có một ai giơ tay, Hà lạnh lùng nói tiếp, không một ai dám đảm nhận. Nếu đã vậy, thì Ly sẽ đảm nhận trọng trách này. Đây là quyền tự quyết của tôi. Nếu Ly không dẫn dắt lớp đạt giải năm trở lên, thì tôi sẽ từ chức lãnh đạo. Mọi người còn ý kiến gì không? Thấy Kim Hà nói thế, Thúy Quyên thở dài và nói, nếu cậu đã nói vậy thì thôi tôi không ý kiến gì nữa. Nhỏ Chi cũng nói, thôi, tin tưởng Ly một lần xem nào. Hy vọng cậu ấy không làm chúng ta phải thất vọng. Đặt nhìn Kim Hà và nói, được, tôi ghi nhớ lời này của cậu. Chương 120, kịch bản chương 120, kịch bản một giờ trước. Mai Anh đang ngồi trong phòng đọc lại giáo án thì bỗng nghe thấy có tiếng chuông vang lên. Nàng mở điện thoại thì thấy cái tên bí mật của Huy nhắn tới. Hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại. Tên này lại muốn gì nữa? Ngón tay nàng liền cơ lật vào và mở tin ra nhắn ra. Cô phải làm mọi cách kéo Huy vào các bài thi, hãy biến nó trở thành một con người khác, đừng để nó tự kỷ một mình. Thấy thế, Mai Anh liền nhắn, ông yên tâm, ngôi trường này sẽ thay đổi nó. Còn nó không chịu thay đổi và thích nghi thì sẽ bị đuổi học, thế thôi. Bên kia phản hồi lại, để nó tự thay đổi thì lâu lắm. Cô phải biết cách dạy dỗ học trò của mình sao cho đúng nhất chứ. Ai lại để nó bị động như thế? Đọc xong đoạn tin nhắn này, Mai Anh hừ lạnh một cái và gõ, đúng. Nhưng thằng bé không thích thể hiện năng lực, không thích hòa nhập cùng với lớp thì tôi có thể làm được gì? Rất nhanh, tin nhắn liền gửi tới, tương tự như kỳ nhân, bằng trí thông minh của nó, Huy sẽ giúp ích rất nhiều cho lớp. Mai Anh tính phản hồi lại thì thấy không thể gửi tin nhắn được, bèn thở dài và tựa lưng vào ghế. Lo cho nó nhiều như vậy sao không tự tay chỉ nó mà cứ phải bắt mình cơ chứ? Thế là, đáng lý Mai Anh sẽ để lớp hoàn toàn tự quyết trong bài thi lần này, nhưng sau khi đọc xong những tin nhắn bên, nàng quyết định sẽ kéo Huy vào. Nàng rất muốn xem, ngoài chơi cờ tướng ra, thì Huy còn sở trường nào nữa. Trưa hôm đó, sau khi dùng nữa, Huy mở máy điện thoại lên thì thấy có một đống tin nhắn tới. Nhấn vào mục tin nhắn chưa đọc, hắn nhanh chóng biết được ai là người đã khơi mào cuộc trò chuyện này. Phương Ly nhắn, tôi quyết định chọn thể loại nhạc văn hóa truyền thống. Bọn trong lớp liền nhắn lại, tại sao lại là thể loại đó? Không phải thể loại nhạc trẻ sẽ hút vừa sở hơn ư? Đúng vậy, nhạc trẻ hay nhạc học đường cũng đều ok hơn nhạc văn hóa truyền thống. Tôi biết đây là quyết định của Ly, nhưng ít nhất cậu cũng phải cho lớp một lý do vì sao lại chọn thể loại văn hóa truyền thống. Thấy Kim Hà nhắn vậy, Phương Ly liền giải đáp, đúng như mấy bạn nói, nhạc trẻ hay học đường sẽ hút bữa sơ nhiều hơn. Tôi cũng dự tính chọn một trong hai thể loại đó. Tuy nhiên sau khi nghe một bài hát, tôi đã phân vân. Và rồi tôi nghĩ, nếu giờ chọn chủ đề là nhạc trẻ hay học đường thì có trùng với mấy lớp kia không? Bên cạnh đó, thầy cô giáo có vào xem không? Thế nên tôi quyết định chọn bài hát này, vì nó có đủ yếu tố để hút biêu từ giáo viên cho tới học sinh. Nhỏ chi nhắn, thế đó là bài hát gì? Rất nhanh chóng, Phương Ly gửi một bài hát qua. Thấy đôi MP3, Huy yên tâm tải về và phát nhạc. Nghe giai điệu hào hùng quen thuộc khiến mình muốn lao ra chiến trận này, Huy đã biết đó là bài hát gì. Thần tốc, ngựa phi. Ngựa phi ngựa phi, thần tốc. Thần tốc thần tốc, ngựa phi ngựa phi. Thần tốc, quân đi. Thần tốc ngựa phi, thần tốc quân đi theo cờ bay. Một nụ cười bất giác xuất hiện trên môi hắn. Huy đã mường tượng được khung cảnh trình diễn như thế nào rồi. Đọc tin nhắn bên dưới, mấy bạn trong lớp bắt đầu khen, bài hát hay quá. Đúng vậy, lại còn có yếu tố lịch sử. Xem ra pha này, chúng ta hút triệu biểu sơ rồi. Chuẩn. Bài này mà không được giải nhất thì tôi đi đầu xuống đất. Bài này ok đó Ly. Phù hợp với văn hóa lịch sử ở Bình Định nữa. Chuẩn bài rồi đó. Nhưng múa phụ họa thì không dễ tí nào, cậu tính sao Ly? Đọc thấy tin nhắn này, Ly liền tạt Huy vào và nói, có Huy lo rồi. Mình tin cậu ấy có thể làm được. Nhỏ Nhi liền phản hồi, ừ đúng. Huy là người ở đây, chắc cậu ta đã từng xem được bài trình diễn nào tương tự như vậy rồi, nên ý tưởng sẽ dễ lóe hơn so với chúng ta. Thấy nhỏ Nhi nhắn vậy, cơ mặt của Huy giật giật. Con mắm này, hôm nay ăn gì mà nhiều chuyện thế không biết. Bất giác, mũi của hắn ngửi thấy một mùi vị quen thuộc. Chẳng lẽ trong vụ này, cô Mai Anh đứng ở sau sai khiến nhỏ? Khả năng cao lắm. Chết tiệt, mình đã giúp lớp nhiều lắm rồi, mà bà cũng còn không tha cho mình. Tính bắt mình tới khô luôn hay gì? Càng nghĩ, Huy càng cảm thấy ấm ức. Không một chút do dự, Huy liền nhắn lại, tôi thua á không biết biên đạo kiểu gì hết trơn. Phương Ly nhắn lại, cậu bình tĩnh, còn có tụi tôi hỗ trợ mà. Kim Hà nhắn, đúng thế. Huy đừng lo, rồi mọi chuyện cũng được giải quyết. Và rồi một tin nhắn hiện lên làm Huy cau mày, tôi có ý này. Không phải Hùng Kê quyền do Nguyễn Lữ sáng tạo ư? Hay là thêm bài quyền này vào trong tiết mục? Thấy tin nhắn của thằng Tiến, Huy thở một hơi dài, nói thầm, sao hôm nay thằng này thông minh thế không biết? Nó chiếm mất sở bỏ ly tật của mình rồi. Quả đúng như đoán của Huy, nghe thấy bài quyền này, bọn trong lớp liền náo nhào khen, hay à Tiến? Ý tưởng này quá hay luôn. Nay ăn gì thông minh đột xuất thế? Được. Phải góp công như vậy thì bọn này mới chi tiền thưởng cho chứ. Tiến đỏ mặt, gãi gãi đầu nhắn lại. Việc còn lại phụ thuộc vào Huy rồi. Mà nếu bị quá, thì tụi mình chỉ cần lên múa bài quyền này thôi cũng được nè. Đã có ý tưởng, Huy không thể giấu nghề mãi. Tất nhiên, hắn muốn lười cũng lười không được, vì Kim Hà đã chĩa súng vào gáy hắn và nói, Huy mà không đưa ra kịch bản nào thì tôi phê bình cho cậu chết. Hức. Hắn liền phản kháng, Huy. Tôi cũng có cơ mà. Nỡ lòng nào Hà lại phân biệt đối xử với tôi như thế. Nhưng phản kháng này không đáng kể khi Hà nói, Huy ích kỷ lắm có biết không. Hồi nãy, nếu không dính dáng tới Huy thì cậu cũng im luôn không thèm giúp lớp chứ gì. Thế nên, đừng nói công ở đây vì cậu chỉ đang giúp chính bản thân cậu mà thôi. Đọc xong những dòng này, Huy khóc không ra nước mắt. Lỡ tôi không đưa ra được kịch bản, cậu phê bình tôi thật ư? Kim Hà dứt khoát nhắn lại, ừm. Tôi nói được làm được. Huy lại thở dài và nhắn, hức. Tôi cảm thấy có mùi của cô Mai Anh đâu đây. Là ý của cô có đúng không? Không có. Là ý của tôi. Cậu lại xạo rồi. Thật mà. Huy cố gắng đưa kịch bản trước tuần này nhé. Thấy Hà một mực khăng khăng không chịu thừa nhận, Huy cũng không muốn bàn tiếp chủ đề này nữa, nên nói, thôi được rồi. Để tôi cố gắng. Kịch bản đã có, nên Huy chỉ việc ghi lại tất cả ra giấy. Đầu tiên, ba bạn sẽ gõ trống, vài bạn cầm cờ chạy qua lại hai bên. Thứ hai, một tốp bạn chạy ra giữa sân xếp hành hai hàng. Ngay sau đó, một bạn đóng vai Nguyễn Huệ bước lên bục cao. Thứ ba, bạn đóng vai Nguyễn Huệ rút kiếm ra đưa lên trời và nói, đánh cho để giải tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Lệnh. Thứ tư, theo tiến lên vang lên tiếng nhạc nổi lên. Đây cũng là lúc mấy bạn xếp thành hàng bắt đầu múa hùng cây quyền. Mấy bạn cầm cờ thì liên tục chạy qua lại. Thứ năm, múa quyền xong thì hết hát. Ngay sau đó, một tốp bạn đóng vai quân thanh lao ra, hai bên đánh nhau, tiếng hát lại cất lên, và cuối cùng quân thanh đại bại nằm dưới mặt đất, tiếng hát cũng hết. Đây là lúc tất cả mọi người đưa tay lên trời. Chương 121 phân công chiều hôm đó, sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, Huy cùng với Phương Ly và Kim Hà ra căn tin để bàn về tiết mục văn nghệ. Huy đưa ra kịch bản, giây lát sau hai mắt của Phương Ly loay sáng, còn Hà thì trầm trồ nói, trời ơi, hành tráng quá Huy ơi, sao cậu có thể nghĩ ra được như thế. Nghe vậy, Huy gãi gãi đầu nói, tự nhiên nào tôi nó nảy ra mấy ý tưởng này đó. Hai cậu thấy sao? Chúng ta chốt kịch bản luôn được chưa? Phương Ly mỉm cười đáp lại, chốt luôn kịch bản này. Bây giờ chúng ta sẽ phân công mấy bạn trong lớp đảm nhận vai trò. Đầu tiên là hát. Tôi nghĩ cần 4 bạn, gồm 2 nam 2 nữ. Nhiệm vụ của mình đã xong, nên Huy chỉ ngồi nhâm nhi ly nước. Hà thì gật gù cái đầu, nói, tôi thấy ok đó. Bài hát này rất hào hùng, nên cần mấy bạn hát to do và có khí chất càng giống ý như bản gốc thì càng tốt. Ly đã nghĩ ra ai chưa? Nghe vậy, Phương Ly chỉ ngón tay vào người mình và nói, tôi là một rồi nè. Ừ thế còn 3 bạn nữa. Để tôi hỏi lớp xem thử. Dứt lời, Ly liền lấy điện thoại ra và nhắn, để hát bài này, tôi cần thêm 3 bạn nữa. bạn nào tự tin thể hiện được thì nói với tôi nhé. Tin nhắn vừa được gửi khi không bao lâu, nhỏ mi nhắn lại, tôi nè. Thấy vậy, Phương Ly liền nhắn, bạn nữ đã đủ. Tôi cần hai bạn nam nữa. Có bạn nào tự nguyện không? Thấy không ai phản hồi lại, Hà nói, đợi tôi xem thử, nếu không có ai tự tin thì cậu tự chọn ra hai bạn nam cũng được. Ừm, chắc phải vậy. Như nhớ gì đó, Phương Ly khẽ đảo mắt sang nhìn Huy, nói, em Huy, cậu hát được không? Huy nghe vậy thì ho sặc sụa. Hắn không một chút do dự liền đáp lại, sao mấy cậu ác với tôi quá vậy? Ly mỉm cười nói, tôi đùa thôi. Dứt lời, nàng quay sang nhìn Hà và nói, Hà có sơ đồ lớp đó không? Nghe thế, Kim Hà bấm điện thoại và nói, để tôi gửi cho cậu. Tìm. Đã có sơ đồ lớp, Phương Ly đảo mắt nhìn vào kịch bản mà Huy đã đưa, sau đó cầm ra một cây bút và một tờ giấy trắng. Nàng bắt đầu ghi, đầu tiên là ba bạn gõ trống và bốn bạn cầm cờ. Như vậy sẽ là bảy bạn. Thứ hai, một tốt bạn đóng vai cô ta. Tôi cho 10 bạn đi. Thứ ba, bạn đóng vai Nguyễn Huệ. Tới đây, Ly ngẩng mặt lên và nói, các cậu cảm thấy ai đóng vai Nguyễn Huệ là hợp nhất? Huy im lặng từ chối đưa ra đáp án. Nếu hỏi đứa con gái nào xinh nhất, thì Huy còn biết. Chứ mấy thằng được dựa thì hắn thua. Ai lại đi ngắm nghĩa và đánh giá đồng loại với mình? Hà thì lộ vẻ suy nghĩ, nói, đóng vai Nguyễn Huệ thì chắc chắn phải là bạn nam rồi. Một bạn nam cao to, phải uy dũng và có khí chất bất phàm. Nghe vậy, Phương Ly đảo mắt nhìn quanh sơ đồ lớp một lượt và bắt đầu mường tượng lại hình tượng của các bạn nam. Vài giây sau, Hà nói, tôi thấy bạn Đức hợp với vai này đó. Bị lời này của Hà đánh thức, Phương Ly gật gù đầu tỏ vẻ đồng ý, nói, ok. Vậy để Đức đóng vai Nguyễn Huệ. Ly lại ghi vào tờ giấy, thứ tư, 10 bạn đóng vai Quân Thanh. Như vậy tổng cộng sẽ là 28 bạn trình diễn, cộng với 4 bạn hát nữa là 32. Phương Ly nhớ lại sân khấu ở quảng trường, sau đó phát họa lại sơ lược vào trong tờ giấy. Rồi tiếp đó, nàng vẽ lại vị trí của từng người trên sân khấu. Đứng ngoài rìa sẽ là ba bạn đánh trống, đứng trong cùng sẽ là Nguyễn Huệ. 44 bạn hát sẽ đứng hai bên rìa của sân khấu. 10 bạn đóng vai quân ta sẽ đứng chính giữa sân khấu. 4 bạn cầm cờ sẽ đứng bên dưới Nguyễn Huệ đã xong, Ly ngẩng đầu lên mỉm cười nói, tôi đã phát họa lại vị trí đứng của từng người. Các cậu cảm thấy ok không? Huy liếc sơ qua và từ chối phát biểu. Hà Thi gật gù đầu, nói, "Ừm, tôi thấy ok đó. Nếu không ổn thì hôm luyện tập chúng mình điều chỉnh lại sau cũng được." Nghe thế, Ly cười hì hì và nói, "Được rồi, tiếp đến sẽ là phần phân công nhiệm vụ. Ai sẽ gõ trống nè?" Buổi sáng hôm sau, khi nghe được tin bản thân phải làm này làm kia, có bạn vui vẻ đồng ý, có bạn thì la ó phản đối. Tuy nhiên vì Phương Ly đã quyết, bạn nào không tuân theo thì ăn ngay lời phê của Kim Hà. Cho nên tất cả đều e dè và cam tâm làm theo sự phân công Ly. Những bạn còn lại còn chưa kịp vui mừng thì nghe Ly nói, mấy bạn chưa được phân công thì sẽ đảm nhận việc giặt giũ trang phục diễn. Ngoài ra, còn phải massage cho các bạn diễn, giống như bài thi kỳ nhân ý nhiệm vụ của Huy đã xong, nên hắn rất thoải mái và thảnh thơi. Giờ khắc này, hắn mới cảm thấy việc bản thân quyết định làm biên kịch là điều đúng đắn. À ừ, việc này do hắn bị ép nên mới làm, nhưng dù sao nó cũng sướng hơn so với bị ép phải làm diễn viên. Ha ha, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Thấy lớp đã yên lặng, Phương Ly nói, sau khi kết thúc ngày học, chúng ta sẽ tập luyện cho tới 19 giờ nhé. Cùng lúc này, Kim Hà bước vào lớp với vẻ mặt mừng rỡ. Thấy thế, Ly hỏi, việc đăng ký kịch bản sao rồi hả? Hà cười hí hí, giơ tờ giấy xác nhận tiết mục ra và nói, tôi đăng ký xong tiết mục rồi. Lớp mình là lớp đầu tiên đi đăng ký á với lại, mấy thầy và mấy cô ở đó khen tiết mục của lớp mình dữ lắm luôn. Nghe vậy, cả lớp phấn chấn không ngừng. Không giấu được sự vui mừng trên mặt, Phương Ly liền kể công của Huy ra, mọi người biết không? Tất cả kịch bản này đều do Huy viết ra đấy. Nếu đạt được giải cao, thì các bạn đừng quên sự giúp sức của Huy. Lời này vừa dứt, dường như ngay lập tức cả lớp đổ dồn mọi ánh mắt về phía Huy tỏ vẻ sự thán phục. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, Huy nổi cả da gà. Cái cảm giác tán dương này, cái cảm giác ngưỡng mộ này, cái cảm giác bị mọi ánh mắt chú mục này, lâu lắm rồi mình mới được cảm nhận lại. Thầm dung mình một cái, Huy gãi gãi sau gáy và nhoe răng cười nói, đặt giải cao thì mọi người nhớ dùng tiền thưởng đó cứu tôi lấy nhé. Nghe vậy, một tiếng xì vang lên, một vài ánh mắt liền thu lại về vị trí cũ như muốn nói, có cái quặc lờ. Nhận thấy thế, Huy thở dài nghĩ thầm, nhân chi sơ, tính bụt ác. Chạm tới lợi ích một cái là trở mặt ngay. Kim Hà cười cười nói to, mọi người yên tâm. Ai có công, ai có lao, lớp đều ghi nhớ. Cho nên, mọi người không cần lo về việc chi tiền thưởng cứu mạng đâu ạ. Nghe vậy, mấy đứa trong lớp mới cười nói đáp lại, tụi tôi nhớ mà. Trong bài thi kỷ nhân, công lớn thuộc về Vân. Còn bài thi này, chắc là Huy rồi. Huy nghĩ thầm, nếu để mấy đứa biết được mình mới là người có công lớn nhất trong bài thi kỷ nhân, thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Châm trồ thán cục ư. Như nhớ gì đó, Phương Ly quay sang hỏi Hà, thế còn vụ dùng điểm rèn luyện để đổi đặc quyền thì sao? Nghe câu hỏi này, Kim Hà lắc đầu nói, thầy nói rằng vì chưa ra luật, nên chúng ta chưa được biết đặc quyền này là gì. Ừm, thôi không sao. Nhắc tới vụ điểm rèn luyện, Kim Hà liền nhớ tới một việc, mọi người ơi, cuối tuần này có hoạt động ngoại khóa nữa đó. Nghe cô nói đó là đi trồng cây. Ai tham gia được, mình đăng ký nè. Chương 122, học đường rực cháy bắt đầu. Chương 122, học đường rực cháy bắt đầu. Thời gian trước mắt tôi đưa, chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2016. Vốn dĩ đây là ngày nghỉ. Tuy nhiên hôm nay lại là ngày trình diễn các tiết mục văn nghệ, cho nên ngay từ sáng sớm Huy phải bật dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị lên trường. Sò đội chiếc quần tây đen, Huy nhíu mày khi cảm thấy khó chịu ở dưới chân. Túi đầu xuống, hắn mới vỡ lẽ ra vì sao lại thấy chật chật. Nhìn vào phần chân thừa, hắn cười cười nhẹ nói thầm, mình đã cao thêm một xíu. Vén đi một vài sợi tóc mái đang che khuôn mắt, Huy mới sực nhớ ra đã lâu lắm rồi bản thân chưa đi cắt tóc. Hất tóc mò hai cản như cũ. Nhìn vào tóc mái dài gần chạm mắt, Huy nghĩ nghĩ, mà mình đã để tóc ngắn từ nhỏ tới lớn rồi, hay là nay đổi gió nhỉ? Ừm. Bản thân để tóc hai mái sẽ trông như thế nào? Nghĩ tới đây, Huy đi tới đứng trước gương và bắt đầu dùng lược trẻ ngôi 5 năm. Nhìn mình ở trong gương, Huy thiếu điều muốn đấm vỡ chiếc gương này. Trông nó éo chịu được. Thôi không để tóc hai mái. Tới quán hớt tóc, mình sẽ hỏi lại mấy ảnh sau. Hồi phục tinh thần, hắn dùng tay rũ rũ quả đầu lại như cũ, sau đó bước ra khỏi nhà. Đang vi vu trên đoạn đường đến trường, Huy bỗng nghe tới có ai đó đang gọi mình ở sau, cho nên liền quay đầu lại nhìn. Thấy thằng Cường đang hì hụt đạp xe đến, Huy nói, mới sáng mà đã bị cô hồn gọi. Xem ra hôm nay đen cả ngày. Nghe thế, Cường giơ nắm đấm cay cú đáp, cô cái cờ cờ. Huy cười cười hỏi, thế gọi tôi có chuyện gì không? Cường nói, hôm nay, lớp cậu diễn thứ mấy? Hình như diễn đầu tiên á, thế lớp cậu diễn thứ mấy? Cường tỏ vẻ ái ngại rồi đáp, thứ Nam Á mà tiết mục của lớp cậu diễn đầu tiên thì sao mấy lớp sau dám diễn nữa trời? Huy mỉm cười nói, hề hề. Mà lớp của cậu diễn kịch hài, tôi thấy cũng rất hay mà, sợ gì? Cường thở dài và nói, trong các lớp, có mỗi mình lớp tôi là diễn kịch. Tôi không biết lối đi riêng này có hiệu quả hay không, nhưng trước mắt là thấy lạc loài rồi. Ý Huy như cười như không đáp, ai kêu chọn chi rồi giờ than thở. Cường lại thở dài và lắc đầu nói, tại vài đứa có xuất thân từ diễn viên nhí, nên bọn trong lớp cứ 1122 đòi diễn kịch, thì tôi biết làm sao được. Nghe vậy, Huy cũng không biết nói gì cho phải. Nhớ tới một vấn đề, Cường quay sang hỏi, lớp của cậu có đoán luật không? Nước đã tới chân rồi, nên Huy cũng không muốn giấu giếm làm gì nữa, liền nói, có chứ. Lớp tôi nghĩ là luật điều. Thế lớp cậu đã đoán luật gì? Cường nghe vậy, đống chừng to hai mắt như ngộ ra gì đó. Vài giây sau, hắn nói một cách buồn rầu, vì hôm nay sẽ có khối 11 và 12 đến xem, nên lớp tôi đoán rằng mấy thầy cô và mấy anh chị sẽ chấm điểm, tương tự như lần trước khối mình ý nghe vậy, Huy ổ một cái. Luật này không phải hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng đã bị bác bỏ do giống với lần thi trước của khối 11 và 12. Chợt, Huy thoáng lặng im và tự đặt câu hỏi, chấm điểm ư? Chờ đã. Liệu rằng nhà trường có lặp lại luật? Họ có đang tương kế tiêu kế không? Và rồi, hắn liên tưởng đến việc quay video rồi đăng lên app. Hai mắt của hắn bỗng mở to. Chẳng lẽ? Thấy vậy, Cường lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, cậu đang nghĩ gì thế Huy? Bị gọi, Huy hồi phục tinh thần và lắc đầu nói, à không có gì. Thấy hắn không nói gì nữa, Cường cũng im lặng đạp xe đi. Không bao lâu sau, cả hai đã đến trường. Tạm biệt thằng Cường, Huy bước vào hàng ngũ lớp 10A4. Vì lớp hắn diễn đầu tiên nên hầu hết mấy đứa đều đang ở sau cánh gà. Vì vậy hiện tại hai hàng nam nữ của lớp 10A4 không có mấy ai. Bước tới vị trí đầu hàng quen thuộc, hắn đảo mắt nhìn lên sân khấu. Đợi đúng 7 giờ 30 phút, cô Thủy bước lên và thông báo, bài thi chính thức bắt đầu. Lời của cô vừa dứt, tiếng trống trận vang lên, đây cũng là lúc từng người bước ra. Nguyễn Huệ rút kiếm ra đưa lên trời và nói to, đánh cho để giải tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Lệnh. Giọng nói hào hùng này vừa dứt, tiếng nhạc nổi lên, thần tốc. Ngựa phi. 4 phút sau, tiết mục quang trung thần tốc của lớp hắn cũng kết thúc và đi kèm theo đó từng tràng pháo tay nổ vang trời. Những ánh mắt của các giáo viên đổ về phía Mai Anh và dành cho nàng từng tràn khen ngợi và thán phục. Giáo viên của 10A3, Trương Thị Thảo Trang quay sang và cười nói, trời ơi, còn thi thố gì nữa? Trao giải nhất cho 10A4 luôn cho rồi. Nghe vậy, Mai Anh tươi cười đáp, cô quá khen ạ ở một bên. Nguyễn Thị Thanh Nhã thì hừ một cái nói, các tiết mục khác còn chưa diễn, nên chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Võ Thị Mỹ cười cười đáp lại, phải rồi, luật còn chưa ra, chúng ta không thể kết luận đội như thế được. Cảm nhận không khí căng thẳng xung quanh, Mai Anh liền nói, tới tiết mục của lớp 10A2 rồi kìa. Vài giờ sau, lớp cuối cùng cũng lên sân khấu và bắt đầu trình diễn. Xem từ đầu buổi cho đến giờ không chợp mắt một giây nào, Huy đã có cái nhìn sơ lược, lớp 10A1, múa dân gian lớp 10A2, múa hiện đại lớp 10A3, nhảy cọc lớp 10A4, hát múa lịch sử truyền thống. Lớp 10A5, múa cổ trang. Lớp 10A6, hát nhạc trẻ, múa phụ đạo. Lớp 10A7, kịch hài ngắn. Lớp 10A8, múa gym. Lớp 10A9, nhảy cọc. Lớp 10A10, hát và biểu diễn về tuổi học trò. Nhìn chung, tiết mục nào cũng có cái hay và cái chất riêng của nó. Thế nên rất khó xếp hạng cho từng tiết mục. Tuy nhiên nếu xét tiêu chí về ký lô, thì Huy chắc chắn một điều rằng 9 lớp còn lại đều xem 10A4 là đối thủ nặng ký nhất, còn nhẹ nhất sẽ là lớp 10A8. Nếu như những gì mình suy luận về luật trong bài thi này là đúng, thì e rằng lớp mình đã tiến vào trạng thái nguy hiểm. Hy vọng bản thân suy luận sai. Hồi phục tinh thần, Huy đảo mắt nhìn về phía cô Mai Anh. Cùng lúc này, cô cũng liếc mắt lại nhìn hắn. Và phải ánh mắt của cô, Huy dường như chạm phải điện, cơ thể hắn run nhẹ. Lập tức, hắn cúi đầu xuống để né tránh đợt công kích tinh thần. Ngầm hiểu được cái liếc mắt này, hắn thở một hơi dài và nghĩ thầm, em chịu đó cô ơi. Em cô rồi, đừng bắt em nữa. Thấy thằng nhóc cúi đầu, Mai Anh hừ lạnh một cái, sau đó rút điện thoại ra và nhắn tin cho Hà. Cô xin chúc mừng lớp đã hoàn thành xuất sắc tiết mục dự thi lần này. Tuy nhiên, tiết mục của chúng ta cũng đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều lớp. Mà bài thi thật sự chỉ vừa mới bắt đầu, cô sợ chúng ta sẽ bị lật thuyền trong mương. Sự thông minh của Huy chắc em cũng đã thấy. Thế nên bằng mọi cách, em phải kéo Huy vào để giúp lớp đạt hạng cao trong bài thi lần này. Vài giây sau, Hà nhắn lại, ra em hiểu ạ nhưng lần trước, em đã kéo Huy viết kịch bản và hứa với cậu ấy rồi. Bây giờ, Em không biết làm cách nào để khiến Huy giúp sức lần nữa ạ. Chương 123, luật thi
thấy vậy, Mai Anh cũng hơi đắn do.
Thôi, để luật ra rồi hắn tính. Cùng lúc này, cô Thủy bước lên sân khấu, cầm micro và nói to, các bạn có thấy các tiết mục vừa rồi hay không ạ?
Tiếng đồng thanh cất lên, có ạ.
Cô Thủy mỉm cười nói, thế các bạn có muốn xem lại không ạ?
Có ạ.
Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy đăng nhập vào app Vũ Môn, các bạn sẽ thấy 10 tiết mục vừa nãy. Đợi tầm 10 giây, cô Thủy nhìn quanh một lượt và hỏi, các em đã thấy tiết mục của lớp mình và những lớp còn lại chưa?
Dạ rồi ạ.
Thấy phản ứng của mấy đứa, nàng biết rằng không có trục trặc gì xảy ra nên nói tiếp, ừm.
Đã đến lúc, cô xin công bố luật thi của bài thi thử thách này.
Nghe tới đây, cả không gian bỗng chịu nặng và yên ắng đến lạ thường. Thanh âm ngọt ngào nhưng mang đầy vẻ nghiêm túc vang lên, đầu tiên, đó là phần chấm điểm ngay tại chỗ của các giáo viên. Mỗi giáo viên sẽ nhận được một phiếu bình chọn và có 10 phút để bình chọn tác phẩm yêu thích nhất. Tất nhiên, sẽ không được chọn lớp của mình. Sau khi tổng hợp lại số phiếu, nhà trường sẽ công bố kết quả vào thứ 2 tuần sau. Trong phần này, lớp nào có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ nhận được 5.000 điểm. Lớp có số phiếu bình chọn cao thứ 2 sẽ nhận được 4.000 điểm. Lớp có số phiếu bình chọn cao thứ 3 sẽ nhận được 3.500 điểm. Tương tự như vậy, hạng 4 sẽ nhận được 3.000 điểm, hạng 5 sẽ nhận được 2.500 điểm và đồng hạng 6 sẽ nhận được 1.500 điểm. Ngay vậy, các giáo viên chủ nhiệm của khối 10 bắt đầu liếc mắt đưa tình tới các giáo viên khác, còn học sinh thì bàn luận sôi nổi. Thanh âm của cô Thủy lại vang lên, trật tự. Thấy không còn tiếng ồn nào nữa, nàng cất giọng nói, thứ hai, đó là phần chấm điểm trên app Vũ Môn. Mỗi người có 3 lượt thích và 3 lượt không thích để bình chọn các tiết mục. Tất nhiên không thể bình chọn cho lớp của mình, mỗi tiết mục chỉ được bình chọn một lần giữa thích hoặc không thích. Cách tính điểm, một lượt thích sẽ được 100 điểm. Một lượt không thích thì sẽ bị trừ 200 điểm. Và 1.000 vượt sở sẽ được 100 điểm. Lời vừa dứt, học sinh các khối liền vô app Vũ Môn thử nghiệm tính năng này. Ngay lập tức, tiết mục của lớp 10A4 nhận ngay 30 lượt thích và 53 lượt không thích. Nhìn số lượt không thích đang ngày càng tăng lên, sắc mặt của Kim Hà tái lại. Không một chút do dự, nàng quay sang nhìn Huy và hỏi, giờ tính sao Huy? Huy đang ngồi chống cằm lộ vẻ thất thần thì nghe Hà gọi. Hắn thở một hơi dài và nói, tôi chịu. Nếu đoán được luật chấm điểm này sớm hơn, thì tôi đã không biết kịch bản hay như vậy. Hà nghe hắn nói thế thì nhíu mày. Lấy điện thoại ra, nàng liền chặt vào nhóm lớp, giờ sao mấy bạn? Giây lát sau, một dòng tin nhắn hiện lên, còn sao nữa? Chúng ta sẽ trả đũa. Thế thế, Ly nhắn, thế trả đũa lớp nào? Mỗi người chúng ta chỉ có 3 lượt không thích thôi. Đọc xong tin nhắn này, cả lớp thoáng trầm mặc. Quyên thử nhấn thích một tiết mục, sau đó thu hồi. Thấy có thể thu hồi được, nàng liền nhắn, có thể thu hồi lượt thích hoặc không thích đáng mà mấy bạn khoan hay đánh giá nhé. Tôi chưa nghe cô Thủy nói khi nào sẽ chốt điểm bên app Vũ Môn. Đọc xong, Thái Bảo nhắn, ok. Tôi cũng vừa test thử lượt biểu sở. Phải xem tiết mục đó hơn một nửa thời gian, thì app mới tính một lượt xem á tin nhắn của Đạt hiện lên, bọn họ chơi lớp mình, thì lớp mình cày biểu sở. Lượt đánh giá có hạn, nhưng lượt xem vô hạn à nghị cũng có lý, Duy liền nói, ok. Chúng ta sẽ cày hết công suất để bù số điểm bị mất này. Chứng kiến vẻ nhăn nhó và đăm chiêu trên khuôn mặt mỗi học sinh khối 10, khóe môi của Thủy cong lên. Đây chính là kết quả mà nhà trường muốn thấy. Để xem các em sẽ làm gì. Hồi phục tinh thần, Thủy nhìn vào đồng hồ, sau đó nói, nhà sẽ chốt số điểm trên app Vũ Môn vào thứ nhì ngày 10 tháng 10. Tức là, đến hết ngày 9, lượt đánh giá hoặc lượt xem sẽ còn hiệu lực. Nghe vậy, Hà liền nhắn cho lớp, chúng ta có hơn một tuần để cày biêu. Mọi người cố gắng nhé. Mấy đứa trong lớp liền nhắn lại, ok Hà. Tôi sẽ nghe đi nghe lại tiết mục của lớp mình. Thấy không còn việc gì nữa, cô Thủy cất giọng nói, cũng đã trưa, buổi trình diễn văn nghệ đến đây chấm dứt. Chúc tất cả em có một buổi trưa vui vẻ. Nghe vậy, Hà liền nhắn tin, có gì chiều nay, chúng ta đi cà phê bàn về vấn đề này tiếp nhé. Ông Hà. Giải tán. Nhìn từng học sinh dọn dẹp ghế và nhanh chóng rời khỏi nơi đây, Thủy đảo mắt nhìn về vị trí của các giáo viên. Nàng rất muốn xem sự lựa chọn của họ sẽ là gì. Mai Anh cầm bút, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đã vài phút trôi qua, nhưng nàng vẫn đang phân vân không biết nên bình chọn tiết mục nào. Chọn cho lớp 10A một ư. Lớp họ đang là lớp A và có số điểm lớp cao nhất, mà lớp mình thì đang theo sát phía sau. Cho nên, không thể bình chọn tiết mục của lớp họ. 10A2 ư. Cũng không được, lớp họ là lớp C, họ cũng đang đuổi gắt gao lớp mình. Vậy thì bình chọn cho lớp có điểm lớp thấp nhất. Đó là lớp 10A8. Tuy nhiên, không không bình chọn cho lớp 10A8 mà không thu về lợi ích gì, bản thân cảm thấy không cam tâm. Ánh mắt của Mai Anh đảo qua trái nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm của 10A8 là chị Mỹ. Nàng rất muốn gọi chị ta, nhưng không dám vì đang bị giám sát. Các giáo viên nằm trong ban giám khảo đang dõi mắt nhìn chằm chằm số giáo viên ở đây. Chỉ cần nhất cử nhất động nhỏ thôi, họ sẽ bước tới và kiểm tra. Nếu phát hiện có gian lận, thì họ sẽ hủy tư cách bình chọn của đôi bên. Biết rằng liên hệ với 10A8 không được, Mai Anh nhíu mày, nghĩ, xa không được vậy thì gần. Mà ngồi gần mình là ai? Chị Nhã và chị Trang. Lớp 10A5 đang lớp D, còn 10A3 đang là lớp E, mình thì lại không thích chị Nhã cho lắm. Đã biết nên liên hệ với ai, Mai Anh liền đá chân khỏe nhẹ chân của chị Trang. Tất nhiên đã có một hàng ghế giáo viên ở bên che lại, nên nàng mới manh động như vậy. Trương Thị Thảo Trang cũng đang đắn đo suy nghĩ thì cảm thấy có người đụng chân mình. Theo bản năng, nàng quay sang trái nhìn Mai Anh. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một gương mặt đang suy tư nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy thế, Trang quay đầu lại và nghĩ, chẳng lẽ mình nhầm. Không để Trang đội kết luận, chân của nàng lại bị va nhẹ. Hiểu được dụng ý của Mai Anh, nàng cười nhẹ,
Nàng đang tính ghi vào tờ giấy thì bàn chân phải lại có người đụng. Anh Minh muốn mình bình chọn cho lớp ảnh ư? 10A2 đang là lớp C còn mình lớp E bầu cho lớp của anh ấy cũng được, tất nhiên bầu cho 10A4 cũng được luôn. Nhưng như vậy, khoảng cách giữa lớp mình so với hai lớp này sẽ càng ngày càng bị kéo giãn. Mình không muốn xíu nào. Đang phân vân thì chân trái của nàng lại bị va hai cái, Trang nhíu mày nghĩ, thôi. Trước mắt, lớp mà mình cần phải là lớp C, chứ không phải lớp B thế nên, mình sẽ bình chọn cho 10A4. Chương 124, tìm cách đã có kết luận, Thảo Trang liền dùng chân đá lại chân của Mai Anh. Hiểu được quyết định của chị Trang, Mai Anh cười nhẹ và đá lại. Đang tính ghi 10A3, thì Mai Anh chợt nhận ra có một luồng sát cơ hiện hiện. Không khí bên tay trái rung động mạnh, đây cũng là lúc một giọng nói cất lên, báo cáo ban giám khảo. Mai Anh cùng với chị Trang gian lận. Nghe chị Nhã nói vậy, khóe môi của Thủy cong lên. Thấy Nam liền bước tới vị trí của Nhã và nói, sao chị lại cho rằng như vậy? Thanh Nhã liền đáp, tôi thấy Mai Anh cùng với Trang đá chân qua lại với nhau. Nghe vậy, sắc mặt của Thảo Trang bỗng nhạt đi vài tông. Thấy cánh tay đang chìa ra kia, Thảo Trang thở dài sau đó đưa tờ giấy cho thầy Nam. Thầy Nam nhìn vào hai tờ giấy, rồi đưa ra trước mặt Thanh Nhã và không nóng không lạnh nói, hai em ấy không có gian lận. Vì Mai Anh đã bình chọn cho lớp 10A8. Đang cười lạnh thì nghe đáp án này, Thanh Nhã cứng họng, ngơ ngác liếc từng chữ bên trên tờ giấy, sau đó liếc qua Mai Anh. Nhìn nụ cười ẩn giấu sau gương mặt bình tĩnh đó, Thanh Nhã thầm nuốt nước bọt. Vừa cay vừa bị quê, nàng hừ một cái và lập tức ngồi xuống. Thấy vụ việc đã qua, Mai Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là mình sửa kịp. Nếu không, cả hai đã bị hủy tư cách. Chiều hôm đó, tại quán cà phê, Kim Hà đứng dậy nhìn quanh một lượt. Thấy đã tới giờ hẹn mà chỉ có một số bạn tới, nàng liền nhắn tin hỏi, sao mấy bạn còn chưa tới? Rất nhanh, Tiến nhắn lại, tôi ở nhà cày biêu cho. Mọi người bàn đi, có gì nói lại với tôi sau cũng được. Thằng Tân nói, phải đấy. Mấy bạn quyết đi, có gì nói lại với tụi này cũng được. Nhỏ Ngân nhắn, xin lỗi Hà nhé. Chiều này nhà của tôi có việc nên không tới được. Vỡ lạ vỡ lạ. Thấy thế, Hà thở dài và đảo mắt nhìn hơn chục người ở đây, nói, mọi người đã vào xem tiết mục của lớp mình chưa? Có biết lớp mình đã nhận bao nhiêu lượt không thích rồi không? Đặt câu có đáp, lượt thích, 62 lượt không thích, 450. Hà lại thở dài và nói, điều này có nghĩa là gì các bạn biết không? Nhỏ Quyên chống cằm, đáp lại, nếu không có sai số, thì có nghĩa toàn bộ khối 10 đã vô đi là tiết mục lớp ta. Nghe vậy, Hà vừa gật đầu vừa nhấn máy tính, nói, nếu xét về điểm số, lớp của mình đang bị âm 38.800 điểm. Thế phải cày bao nhiêu biêu cho đủ? Trước câu hỏi này, Chi điều chỉnh tính cận, đáp lại, 10 biêu được 1 điểm. Vậy thì lớp mình cần phải đạt 388k biêu thì mới bù nổi số điểm đang bị âm kia. Mà hiện tại, tiết mục lớp mình mới chỉ có hơn 200 biêu. Nói tới đây, Chi im lặng, rồi cũng thở dài một cái. Thấy bầu không khí yên lặng đến ngạt thở này, Vân nhấp nháp ly nước, trêu vừa nói, cày biêu ư? Lớp của họ cũng cày biêu. Cứ cho rằng không chênh lệch biêu đi. Vậy thì với sự thua thiệt lớn như thế, lớp của mình còn tranh hạng kiểu gì nữa? Mấy đứa nghe vậy chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ thua. Kim Hà nắm chặt tay lại đến mức run rẩy, trong lòng nghĩ thầm, với tư cách là lãnh đạo của lớp, vậy mà giờ đây bản thân không làm được gì cả. Mình thật vô dụng. Ngồi im lặng từ nay đến giờ, Nhi bỗng mở miệng, nếu chúng ta không làm gì thì nắm chắc giải bét trong tay. Còn vùng vây thì ít nhất, chúng ta vẫn còn có hy vọng. Mọi người đừng mất tinh thần như thế. Vân cười cười đáp lại, thế giờ chúng ta vùng vây kiểu gì? Nghe vậy, Nhi liền nói, không phải vẫn còn phần chấm điểm của các giáo viên ư? Nếu lớp của mình được bình chọn cao nhất, vậy thì sẽ có thêm 5.000 điểm. Ngoài ra, vẫn còn các anh chị khóa trên mà. Chúng ta có thể vận động họ like cho tiết mục lớp mình. Dường như bắt được chiếc phao cứu mạng, Hà từ trong trạng thái thất thần bừng tỉnh. Nhưng không để nàng cười lâu, thanh âm của Vân lại vang lên, phải. Cậu nói đúng. Nhưng họ chịu giúp chúng ta ư. Đừng quên, không có bữa cơm nào miễn phí. Nhớ lại lần trao đổi trước với lớp 11A8, Kim Hà nói, mình có thể dùng tiền thưởng hoặc tiền mặt để trao đổi với họ mà. Đúng rồi. Lớp mình vẫn còn khoản tiền quỹ 150 triệu đó. Nghe vậy, Vân hất tay vào người của Huy và nói, vụ việc này do Huy gây ra. Nói gì đi. Đang nhâm nhi ly nước thì bị quấy nhiễu, Huy nghe vậy thì như kiểu, vừa alo. Không phải muốn kịch bản hay ư? Sao giờ lại trách tôi? Nhưng ngoài mặt, hắn đứng dậy, thở dài và nói, cho Huy xin lỗi nha. Nếu Huy không đưa ra kịch bản như vậy thì lớp của chúng ta đã không bị nhắm vào. Kim Hà và mấy bạn liền nói, không không. Huy không có lỗi gì cả. Đúng thế. Huy đã cố gắng hết sức rồi. Nếu cậu nhận lỗi, thì chúng tôi cũng nhận lỗi vì đã diễn quá hay. Ly nói. Nghe vậy, tâm trạng của Huy cũng được an ủi bất phần nào. Có nên giúp lớp lần này không ta? Hay là để mọi thứ như tự nhiên? Dù sao điểm cá nhân của mình cũng còn nhiều. Thôi, để lớp tự quyết. Đã có quyết định, Huy hồi phục tinh thần, tựa Tiếu Phi Tiếu nói, mấy vấn đề này Huy chịu thua án nên cho tôi đứng ngoài cuộc nhé. Nghe hắn nói thế, nhỏ Nhi liền nói, không được. Đây là an nguy của lớp, sao cậu có thể đứng ngoài cuộc được? Linh ở bên cạnh giật giật nhẹ tay áo của Nhi và nói, Huy đã nói vậy thì thôi, việc này nên để những bạn khác quyết. Nghe Linh nói vậy, Huy thật sự muốn lao lên, quỳ xuống và hôn vào tay của nàng. Giọng của nhỏ Nhi lại vang lên đánh tan sự tưởng tượng của hắn, không được đâu Linh. Vì tôi biết Huy có cách giải quyết. Nghe vậy, Kim Hà hỏi, ồ, sao Nhi lại cho rằng như thế? Trước câu hỏi này, Nhi đỏ mặt, ngập ngừng nói, điều này, tôi đoán đấy mà. Hà nhanh chóng đáp lại, Nhi đừng ép Huy nữa. Nếu thật sự có cách giải quyết thì Huy đã nói rồi. Mặc dù cô Mai Anh đã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng Hà lại có suy nghĩ khác về Huy. Người mà, đâu phải thánh nhân đâu mà cái gì biết. Thật sự mà nói, Huy đã góp công cho lớp nhiều lắm rồi. Nên Hà cũng cảm thấy có chút ngại ngại khi cứ bắt cậu ta giúp lớp. Nhỏ Nhi chưa chịu thua, Hàng Học nói, các cậu không thấy mấy lần trước ư? Không bị ép, thì Huy đâu có chịu ra sức. Huy nghe thế thì chửi thầm, nó cái con nhỏ này. Lại bị người ta cho ăn bữa thuốc lú nữa hay sao mà chấp mê bất ngộ như thế. Kim Hà nhíu mày, tức giận nói, Nhi còn nói như thế. Lớp là của chung, nhưng cứ bắt mỗi mình Huy ra trận. Cậu không biết ngại thì tuổi này cũng biết chứ. Hiếm khi thấy Kim Hà sinh khí tức giận như thế, nên sắc mặt ai nấy đều hơi lơ nhẹ. Huy cũng đứng hình khi thấy Hà liên tục bảo vệ mình như thế. Cảm thấy lời của Hà có lý, nhưng nghĩ lại thì Huy đã giúp gì cho lớp? Giúp lớp đoán luật với đưa ra kịch bản ư? Đây là nghĩa vụ của cậu ta mà. Tụi mình cũng có nhiệm vụ riêng mà. Có lẽ ngoài Vân và Hà ra, thì mấy đứa ở đây đều cho rằng bản thân và Huy đều có công như nhau. Nhìn sắc mặt của mọi người ở đây, Hà nói tiếp, thay vì quan tâm đến Huy, chúng ta nên dồn sức để tìm cách thoát khỏi Hạ Bét thì hơn. Chương 125, tìm cách 2 chương 125, tìm cách 2 đặt gõ gõ cây bút lên quyển vở, nói, tôi nghĩ trước khi giải quyết vấn đề, chúng ta nên nghĩ tới hậu quả. Hà liền nói, ý của Đạt là điểm lớp. Đạt mỉm cười và đáp lời của Hà, đúng như cậu nghĩ. Nếu chẳng may được Hạ Bét, số điểm lớp sẽ bị trừ là 30. Trong khi đó, lớp chúng ta có 55 điểm. Trừ đi 30, vậy thì lớp ta sẽ còn 25 điểm. Hiện tại, hai lớp D đều có cùng 30 điểm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, lớp chúng ta sẽ tuột thẳng xuống hạng E. Nói tới đây, Đạt nhìn Hà và nói tiếp, ngoài ra, Hà sẽ mất chức lãnh đạo. Lời này vừa dứt, mấy đứa nhìn nhau rồi rảo mắt nhìn sang Hà. Trước ánh mắt của mọi người, Hà nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, tôi sẽ thực hiện theo lời hứa nếu lớp không đạt hạng 5 trở lên. Đạt nhìn Hà một cách hết sức nghiêm túc, nói, vậy quyền quyết định lần này của cậu là dễ chết. Trước câu hỏi này, Kim Hà gật đầu một cách dứt khoát, sau đó nói, đúng, tôi sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Hiểu được Hà muốn làm gì, Quyên lạnh lùng nói, cậu muốn dùng tiền mặt sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào tiền thưởng, nó không đáng. Vân nói theo, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Quyên, tiền thưởng thật sự rất quan trọng. Nghe thế, Ly tỏ vẻ không đồng tình và nói to, nó quan trọng, nhưng làm sao quan trọng bằng danh hiệu mà nhà trường ban tặng? Đoán rằng sẽ có người không hiểu ý của mình, Phương Ly liền giải thích, các cậu không biết rằng đối với một số người, danh hiệu này quan trọng như thế nào đâu. Bên cạnh đó, danh hiệu chính là bộ mặt của chúng ta, ai ai cũng thích nghe lớp mình là lớp A hơn lớp F, đúng chứ? Thấy họ không phản đối, nàng nói tiếp, nói thật, tiền thưởng cũng quan trọng đấy, nhưng chỉ dùng để cứu bọn phế vật thì tôi thấy nó không đáng. Nghe hai từ phế vật, cả đám trừng to hai mắt, há hốc mồm. Mặc dù có chút khó nghe, nhưng ai ai cũng hiểu hai từ này rất thích hợp trong việc ví von này. Cảm thấy bản thân hơi tàn nhẫn, Ly cúi người và nói, tôi xin lỗi. Nhỏ Chi bộ nói, Ly không có lỗi gì cả. Sự thật chính là như thế. Kẻ yếu thì bị bỏ lại phía sau. Im lặng từ nãy giờ, Kim Hà ngẩng đầu lên nói một cách dứt khoát, không ai bị bỏ lại phía sau cả. Tôi sẽ không dùng tiền thưởng trong bài thi lần này. Thấy Kim Hà kiên quyết như thế, cả đám trầm mặt. Giây lát sau, Phương Ly thở dài và nói, nếu không dùng tiền thưởng, mấy anh chị có đồng ý giúp lớp chúng ta không? Kim Hà lắc đầu và nói, tôi sẽ tìm cách. Sau đó nàng nhìn vào gương mặt của từng người, lạnh lùng nói, trước tiên, chúng ta có 3 phiếu đi lại. Vậy thì những lớp tiệm cận với chúng ta sẽ bị ăn đi lại. Nghe vậy, Quyên bỗng bừng tỉnh, liền nói, ý cậu là đi lại lớp C và hai lớp D. Kim Hà gật đầu, đáp, phải. Lớp C là 10A2, còn hai lớp D lần lượt sẽ là 10A5 và 10A6. Đặt gật gù đầu suy tính, hay hả? Đi lại lớp họ, không cho họ vượt lên chúng ta. Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên ra quyết định sớm. Hà nghe vậy thì hỏi, vì sao lại không được đi lại sớm? Đặt nhấp một ngụm nước, đáp, đi lại sớm sẽ khiến địch đề phòng và tìm phương án giải quyết. Tôi nghĩ chúng ta nên đợi tới ngày cuối cùng rồi hãng quyết định. Vì khi đó, lượt yêu, lượt like và đi lại đã hiện rõ. Chúng ta sẽ ước lượng được lớp của họ có tổng cộng bao nhiêu điểm, sau đó tùy vào hình huống mới đưa ra quyết định. Lời này vừa dứt, bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng bị thay thế bằng từng tiếng cười đùa, hay hay. Đúng là lớp phó học tập có khác. Suy tính như thần. Huy cười trêu, cậu thua ra cắt lượng mỗi cây quạt. Ha ha. Kim Hà cũng cười hí hì, sau đó nói, vậy mà tôi cứ nghĩ. Thôi. Cảm ơn Đạt nha. Đạt cười cười đáp, không có chi. Còn 3 lượt thích, cậu tính sao? Hà liền nói, tôi muốn dùng 3 lượt like này để đàm phán với những lớp khác. Nghe thế, mấy đứa gật gù đầu tỏ vẻ tán thành và nói, hay đó. Lai ư? Tôi nghĩ là hai lớp F sẽ là ứng cử viên đầu tiên để chúng ta đàm phán rồi. Tại một quán cà phê khác, nơi đây tụ hợp các thành viên của lớp 10A1. Thảo Phương nhìn số liệu của tiết mục lớp 10A4, sau đó ngẩng đầu nhìn lớp trưởng mình là Trần Văn Tài, nói, đúng như dự đoán, lớp 10A4 đã ăn cơn mưa đi lại. Bây giờ còn 2 lượt đi lại, chúng ta sẽ chọn lớp C và D ư? Tài mỉm cười đáp lại, đúng thế. Tuy nhiên, chúng ta sẽ dùng nó đàm phán với họ. Nhìn vào hơn 300 lượt đi lại trong tiết mục lớp mình, thật lòng Thủy Trang cảm thấy không khác gì với 10A4 cho lắm. Nàng thở dài nói, tình hình của chúng ta không khác gì so với 10A4, lần này có nên dùng tiền thưởng để đàm phán với mấy anh chị khóa trên không? Tài lắc đầu và nói, không cần thiết. Nếu thua trong bài thi lần này, lớp chúng ta chỉ mất tối đa 30 điểm lớp mà thôi. Trong khi đó, đối thủ đang theo sát phía sau chúng ta thì đang bị bay. Phương không đồng tình, nói, không thể lơ là. Đạt giải nhất trong bài thi này được tận 60 điểm lớp. Nếu chẳng may 10A2 nhận được thêm số điểm kia, nghe rằng lớp chúng ta sẽ bị đuổi kịp.
tôi nghĩ vẫn nên chi tiền thưởng ra để kêu gọi mấy anh chị khóa trên like cho lớp mình. Tài cười cười nói, vậy thì đi lại 10A2 và không đàm phán với họ cho chắc ăn.
Nghe vậy, Thành Danh gật đầu và nói, cũng được. Nhưng để chắc ăn hơn, tôi nghĩ nên nghe theo Phương Á Tài hơi im lặng, sau đó nói, lượt like, lượt đi lại có thể thu hồi tùy thích. Mấy bạn đừng thấy 10A4 bị quay mà cho rằng họ nắm chắc hạng bét. Ngược lại, lớp chúng ta mới là mục tiêu chính trong đợt tấn công lần này. Tại một địa điểm khác, nơi này là dinh thự của Nguyễn Thị Thu Thảo, lớp 10A2. Nhìn mấy bạn trong lớp, Thảo nói, mấy bạn uống gì nè, để tôi gọi cho.
Nhanh chóng, từng giọng nói cất lên, cho tôi trà đào nhé.
Tôi bạc xịu nhé.
Vỡ lạ vỡ lạ. Sau khi trò chuyện qua lại các tiểu con đà điểu, Thảo nghiêm túc nói, đã đến lúc bàn về chiến thuật trong bài thi lần này.
Các cậu có ý gì không?
Đặng Phong Vũ đáp, nhìn lượng đi lại của lớp 10A1 và 10A4, chúng ta có thể yên tâm rồi.
Bây giờ còn một lượt đi lại, chúng chọn 10A5 hay 10A6 nhỉ?
Thảo cười lạnh sau đó nói, trong bài thi kỷ nhân, 10A5 đã tiễn lớp chúng ta một mạng.
Vậy thì trong lần này, chúng ta đi lại 10A5 đi.
Cả đám nghe vậy gật gù đầu tỏ vẻ đồng ý. Trần Thị Ngọc Ánh mỉm cười nói, ba lượt đi lại dành cho ba lớp này là chắc chắn rồi.
Tuy nhiên, để tăng độ kích thích, tôi nghĩ chúng ta nên đàm phán với 10A6 thử xem.
Thảo tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, vì sao lại đàm phán với 10A6?
Trước câu hỏi này, Ngọc Ánh cầm điện thoại lên và bắt đầu giải thích, nhìn số lượt đi lại của chúng ta xem.
Theo các cậu, 10A6 có đi lại chúng ta không?
Thảo Liên nói, 10A6 là lớp D, có khả năng họ sẽ đi lại lớp ta.
Ánh nghe vậy nói tiếp, đúng vậy.
Nếu chúng ta dọa sẽ đi lại, sau đó đàm phán với 10A5, thì các cậu nghĩ phản ứng của 10A6 sẽ thế nào?
Một bạn nữ khác nghe vậy liền đưa một ngón tay lên ngôi, nói, họ sẽ rất tức giận và muốn trả thù chúng ta.
Ánh vỗ tay nói, chính xác.
Chính vì thế, chúng ta sẽ có cơ hội đàm phán với họ.
Mục tiêu đàm phán nếu 10A6 bỏ đi lại, thì chúng ta sẽ không đi lại.